Thank you. ลันลาภูพลังกาเรื่องกาลิธรรมเหมาสื่อเจคงใส่เสื้อเต็มทางทงเกียร์ปาบลาภูพลังกาเรื่องเดียวทรงถึงเกียร์เยื่อที่ทรงปาลิธรรมทงเสียเจนปาบลาภูพลังกาเรื่องยังโดดันเสื่อมหัวเรื่องเหยียดเกียร์ตาบนตีไปยามเรื่องปาบลาภูพลังกาเรื่องสองปามันในเดือนเดือนเดือนจึงโหวาเหียนปามลาภูพลังกาเรื่องที่ทรงจำเพียงเลย
ดังดังดัง
ต้นเสาเดือดไหลปามโหเหียนลาภูพลังกาเรื่องยิ่งตาอันยืดไปต้องจองเอาคอยดังใจเดือดแห้งปามลาภูพลังกา
Namo Buddhaya. Đây là chương trình Phật pháp Buddha Tham Má trên Văn Pháp mỗi ngày 2 giờ, Việt Nam từ 7 giờ 30 đến 10 giờ tối.Houston từ 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris đến 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney 12 giờ 30 tối đến 3 giờ sáng. Con vô thường không chiến thành chính lĩnh lễ chư tôn đức. Lời thân chào tất cả Phật tử. Sau đây con kính thỉnh thượng tọa sắc đẳng commit.
I'm going to go to the next one.
giờ đây chúng ta xin tăng các ngài nhiều lần đi mẫn chia cái phước là tụ tập đến Phật tử mất thôi với Phật danh là diệt nghiệp. Giờ đây chúng tôi bắt đầu làm hội Phật tử. Không biết quý vị nghe lại âm thanh của chúng tôi đã rõ chưa? Dạ. Xin thỉnh tất cả các vị chư thiên ngự trong người muôn triệu thế giới Sa Ba, nhất là chư thiên vua trời đến rồi chư thiên tứ đại thiên vương và các vị chư thiên ngự xung quanh còn trên thế giới này, xin thỉnh các vị quy tụ về đây nghe chúng tôi tụng kinh, luôn cả các vị long vương càng thật bà ông nhé tu la những tướng thanh thức mặt mai, xin các vị quy tụ về đây nghe chúng tôi tụng kinh rồi chúng tôi sẽ dâng phần phước này đến quý vị. Mong các vị hưởng được phước này rồi hãy hậu trì cho cô Bích Thu pháp danh Diệu Nguyệt, sinh ngày 1 tháng 9 năm 1952. Xin các ngài hộ trì cho cô tâm luôn luôn được bình thản mặc dù là bệnh đau. Giờ này xin cung hưởng tất cả các vị, xin cung hưởng tất cả các vị.
Sắc ngay ca mê cha rô bê hi đi si ca ta tê chăm ta đê kê vi ma nê đi bê ra kê cha ga mê ta rô ba na ga nê ghê ha hoa ôm mê nghe tê vôm ma cha yam tu kê hoa cha ra ba la vi sa mê cha ta yam ta ba na ga tê pham ta sam ti kê yam vô đi hoa ra ba ya yam ta ba rô mê tu na Yeah. ta của trưởng giả trong cô học đồng thành ba mẹ thật thở ấy do thầy tỷ cô đi mà ngài ca mang bệnh na chịu nhiều từ đau đớn nặng nề a lan ca vào nơi phật nữ la đảnh lễ đơn thế tôn rồi gọi nên lên ngồi à khi a lan ca an vị xong mà bạch với đức thế tôn bàn lời kể này bạch đức thế tôn là thầy đi đi mà lan ca mang bệnh nhiều nhiều sự đau đớn nặng nề bạch đức thế tôn là cầu xin đức thế tôn mở lòng bác ái vô thầy đi đi mà lan ca cầu xin đức thế tôn lần vào chỗ ngủ của thầy đi đi mà lan ca đức thế tôn liền đáp a lan ca này nhà ngươi lên vào chỗ của tỳ cô đi đi mà lan ca đang giảng giải cả người phát vượng phát ấy là liên nhân dịp bệnh nếu thầy tỳ cô đi đi mà lan ca được nghe thì bệnh sẽ biên giảm lập tức mười phép tưởng ngay thế nào mười phép tưởng ngay là tưởng vô thường là tưởng vô ngã tưởng vô bệnh tưởng tổ tưởng tự dưng bỏ tưởng tự dưng tình dục tưởng tự thân tưởng tự con viên thế giới tưởng cá má thành là vô thường tưởng lời thở này ra ngay ta tưởng vô thường thế nào mà này đang ra thầy thì cô trong phật má ở trong rừng hoặc ở gần cõi cây hoặc ở trong nhà thanh vắng suy tưởng như vậy ta không thường thọ không thường tưởng không thường ăn không thường ứng không thường thầy thì cô hành suy tưởng mấy năm ngủ mức này đều là vô thường như vậy này a nan đa tưởng vô ngã thế nào này a nan đa thầy tỳ cô trong phật pháp ở trong đường hoàng ở rời cõi cây hoàng ở trong nhà thanh quan thì tưởng hành thấy như vậy mang chẳng phải là của ta mang chẳng phải là của ta ai chẳng phải là của ta tiên chẳng phải là của ta mũi chẳng phải là của ta mũi chẳng phải là của ta lưỡi chẳng phải là của ta các vị chẳng phải là của ta thân chẳng phải là của ta các từ dùng có chẳng phải là của ta âm chẳng phải là của ta các pháp chẳng phải là của ta thầy thì cô hàng chi tưởng thấy lục căn và lục trần đều chẳng phải là của ta này ai đã ta thấy như lai gọi là tưởng vô ngã vậy này ai đã tưởng vô tình thế nào và này ai đã thầy thì cô đi tưởng thấy trong thân thể từ bàn chân trở lên từ mong tóc trở xuống có da bao bọc chung quanh chứa những vật công tạc có nhiều hình dáng khác nhau những là tóc lông lực chân hương vị thần tiên can da lông lá lách khỏi ruột ngà ruột con hợp thực chưa tiêu quá phẩm nằm hạt mũ máu mồ hôi mở nước mắt chậu trong da tiên nước mũi dân nước tiểu thầy thị cô hành thi tưởng thấy những vật công tạc trong thân thể như vậy này a nan đa pháp ấy như lai gọi là tưởng và pháp tịnh này này a nan đa tưởng từ khổ thế nào và này a nan đa thầy thì cô con phật pháp ở trong rừng hòa và mỗi cây và ở trong nhà thanh vắng thì tưởng thấy như vậy thân thể thật có nhiệt sự khổ não nhiều tội lỗi các hình hoàn sao nhất thành phát sinh trong thân thể này hình hoàn ấy là thế nào hình trong con mắt bệnh trong lỗ tai, bệnh trong lỗ mũi, bệnh trong lưỡi, bệnh trong thân thể, bệnh trong đầu, bệnh ngoài lỗ tai, bệnh trong miệng, bệnh chân gan, bệnh ho, bệnh tiễn, bệnh ngoài lỗ mũi, bệnh nóng, bệnh dày mòn, bệnh trong bụng, bệnh trung do, trong mặt, bệnh nổ huyết, bệnh đau bụng, bệnh tả, bệnh cùi, bệnh vô, bệnh lan, bệnh ho đau, bệnh kinh phong, bệnh một mụn, bệnh rẫy, bệnh không lỡ, bệnh ban, trái bệnh rẽ bông, bệnh đau máu, bệnh đau mật, bệnh bại trái, bệnh chỉ ngoại, bệnh tinh tan, bụng khó ngủ, bệnh âm quan, chỉ đầu nội, bệnh đau hạt, bệnh bởi gàm xanh, bệnh cảm gió, bệnh phong hàm, bệnh thời tiết, bệnh tổ, bệnh do bị đánh đập, bệnh do nghiệp báo, bệnh do tự lạnh, bệnh do tự nóng, bệnh do tự đói, bệnh do tự rét, bệnh bón, bệnh lậu, hãy đi cô hàng xin tưởng thầy tội lỗi trong thân để như vậy này nay ra ta thấy như nay gọi là tưởng khổ vậy ngày nay ta tưởng tự dưng bỏ thế nào ngày nay ra thầy thì cô trong Phật pháp không đem lòng thọ ảnh nay dứt bỏ làm cho tiêu tan làm cho không còn phát sanh dục tư duy là thứ lòng suy nghĩ về tình dục ta không đem lòng thọ lãnh là dứt bỏ làm cho tiêu tan làm cho không còn phát sanh thần tư duy là thứ lòng hay suy nghĩ về tư tiền thù là tự suy nghĩ làm hại chúng sanh không đem lòng thọ lãnh là dứt bỏ làm cho tiêu tan làm cho chẳng còn phát sanh cuộc sống tự nhiên là thứ lòng suy nghĩ có chúng sanh không đem lòng thọ lãnh là dứt bỏ làm cho tiêu tan làm cho không còn phát sanh nghiệp dữ đã có không cho tăng tiến thêm nữa thầy an đã phát hay như ai gọi là tưởng thứ bỏ vậy thầy an đã tưởng tự như tình dục thế nào thầy an đã thầy đi tu trong phật pháp ở trong rừng hoặc ở gần cội cây hoặc ở trong nhà thân pháp quán tưởng minh huệ pháp dứt tự dục là niết bàn diệt trừ các sở hành dứt bỏ cả phiền não còn liệt cả dục rồi pháp vô tình dục là niết bàn ấy là đức tịnh pháp vô tình dục là niết bàn ấy là cao thượng này a lan đa thế ấy như lai gọi là tưởng tự dứt tình dục vậy này a lan đa tưởng thật tình thế nào này a lan đa thầy chỉ cô trong Phật pháp ở trong rừng hoặc cây hoặc ở trong nhà thân văn quán tưởng thấy như vậy pháp là tịnh là niết bàn diệt trừ các sở hành dứt bỏ cả phiền não còn liệt cả ái dục rồi pháp là tịnh là niết bàn ấy là đức tịnh pháp là tịnh là niết bàn ấy là đức cao thượng này nay ta như lai gọi là tưởng tịch tịnh vậy này A-nang-đa tưởng tự không tham thiên thế giới là thế nào này A-nang-đa trái tâm nào đã ngược theo ái dục và cố chấp đừng ngừng kiến cùng còn kiến là những viên thế vì nào trong thế giới là tâm an này thì khô trong Phật pháp này khi dứt bỏ hàng cha tay ấy không còn cố chấp nữa thì được gánh cả ác pháp tay này A-nang-đa pháp ấy như ai gọi là tưởng tự tham thiên thế giới vậy này A-nang-đa tưởng tất cả sở hành đều vô thường ấy thế nào này a nay na thầy thì không trong phật pháp chán nản thế luôn sở hành này a nay na pháp ấy như lai gọi tưởng tất cả sở hành đều là vô thường vậy này a nay na niệm hơi thở thế nào này a nay na thầy thì không trong phật pháp ở trong rừng nào biết rõ là tên là rõ ra, chăm chỉ nhớ biết rõ là tên là rõ mâu a thi là rõ là biết rõ rõ ra dài à thi hơi thở vô dài biết rõ ta thở vô dài thi hơi thở ra ngắn biết rõ ta thở ra ngắn thi hơi thở vô ngắn biết rõ ta thở vô ngắn thầy thì vô tâm trầm như vậy ra ta là người biết thật rõ hơi thở ra mới thể ra thầy thì vô tâm trầm như vậy ra ta là người biết thật rõ hơi thở vô mới thở vô thầy thì vô tâm trầm như vậy ra ta là người biết hơi thở ra mới thở ra thầy thì vô tâm trầm như vậy ra ta là người biết hơi thở vô mới thở vô thầy thì vô tâm trầm như vậy à, ta là người biết thở rõ hương vui mừng mới thở ra thầy thì vô tâm trầm như vậy à, ta là người biết thở rõ hương vui mừng mới thở vô à, thầy thì vô tâm trầm như vậy à, ta là người biết thở rõ tự yên vui mới thở ra thầy thì vô tâm trầm như vậy à, ta là người biết thở rõ tự yên vui mới thở vô à, thầy thì vô tâm trầm như vậy à, ta là người biết thật rõ tâm hành mới thở ra thầy thì vô tâm trầm như vậy à, ta là người biết thật rõ tâm hành mới thở vô à, thầy thì vô tâm trầm như vậy à, ta là người diệt tâm hành mới thở ra thầy thì vô tâm trầm như vậy à, ta là người diệt tâm hành mới thở vô à, thầy thì vô tâm trầm như vậy à, ta là người biết thật rõ tâm mới thở ra thầy thì vô tâm trầm như vậy à, ta là người biết thật rõ tâm mới thở vô à, thầy thì vô tâm trầm như vậy à, ta làm cho tâm mới mới thở ra thầy thì vô tâm trầm như vậy à, ta làm cho tâm mới thở vô à, thầy thì vô tâm trầm như vậy à, ta giữ tâm cho hình dạng trong cảnh giới mới thở ra thầy thì vô tâm trầm như vậy à, ta làm cho hình ảnh nhớ mới thở vô à, thầy thì vô tâm trầm như vậy à, ta diệt tâm cho khỏi nhất là năm ba cái mới thở ra thầy thì vô tâm trầm như vậy à, ta diệt tâm cho khỏi nhất là năm ba cái mới thở vô à, thầy thì vô tâm trầm như vậy à, ta là người hành thấy ngũ quẩn là vô thường mới thở ra thầy thì vô tâm trầm như vậy à, ta là người hành thấy ngũ quẩn là vô thường mới thở vô thầy thì vô tâm trầm như vậy à, ta là người hành thấy pháp dứt trừ tình dục mới thở ra thầy thì vô tâm trầm như vậy à, ta là người hành thấy pháp dứt trừ tình dục mới thở vô à, thầy thì vô tâm trầm như vậy à, ta là người hành thấy pháp thực tình dứt khỏi sự thống khổ mới thở ra thầy thì vô tâm trầm như vậy à, ta là người hành thấy pháp thực tình dứt khỏi sự thống khổ mới thở vô thầy thì vô tâm trầm như vậy à, ta là người hành thấy pháp dứt bỏ phiền não mới thở ra thầy thì vô tâm trầm như vậy à, ta là người hành thấy pháp dứt bỏ phiền não mới thở vô à, thầy những điều ấy như lai gọi là niệm hơi thở vậy à, này a nan đa nếu người nào mà sở hữu của thầy thì vô thí thiên ma nan đa rồi nên giảng giải người phát tưởng như vậy à, đó là nguyên nhân làm cho bệnh của thầy thì vô thí thiên ma nan đa được tin giáo trong giây phút à, liền đó a nan đa học cả mười phát tưởng ấy của đức thế tôn à, rồi đem giảng giải lại cho thầy thì vô thí thiên ma nan đa nhờ nghe được mười pháp tưởng mà thầy đi đi mà nàng đã được khỏi bệnh hay là tất cả thầy đi đi mà nàng đã được dứt khỏi bệnh ấy căn bệnh của thầy đi đi mà nàng đã được dứt khỏi do thầy đi đi mà nàng đã nghe được cả mười pháp tưởng mà đức cha nàng đã giảng giải lại như vậy sắc ca tô muốt ta ta nam mô ta ta mô ta nam mô ta mi ta đề wa ma lo ta nam mô ta đề ye na to ti na na san do ba ta wa ta đề do ca mô ta ta nam mô ta ta ca to ta ma la nam mô ta nam mô ta nam mô ta xin cho tất cả đều nguyên có được tiêu tan, những khổ não của người đều yên lặng, nhờ sự vinh quang và khéo uy linh của Đức Phật, vì lòng tôn kính Phật mà hóa như có linh dự quý cao, và thời anh đang chư thiên và nhân loại, xin cho tất cả đều nguyên có được tiêu tan, những lo sợ của người đều yên lặng, nhờ sự vinh quang và khéo uy linh của Đức Phật, vì lòng tôn kính Phật mà như hóa linh dự quý cao, và cả pháp nhân thịnh đều phiền não, xin cho tất cả đều nguyên có được tiêu tan, những bệnh quan của người đều yên lặng, nhờ sự vinh quang và vẻ uy linh của Đức Tăng, vì lòng tôn kính Tăng Bảo như hóa linh dự quý cao, đáng cho người cúng dường và quan linh tôn trọng.
Cầu xin cho tất cả sự rủi ro
của người đều được xa lánh, cầu xin cho tất cả Phật thành của người đều được cứu khỏi, sự tai hại cũng chẳng có đến cho người, cầu xin cho người được sự an vui trường thọ, cả bốn pháp chúc mừng là sống lâu, pháp đẹp an vui sức mạnh, đem đến người là người an nhiên mình để mãi cung dường đến tam bảo, và có lòng tôn kính cha và tu hành tinh tấn, nhất là ở chỉ giới và ở trưởng lão,
an cư Phật ta đâu mà ta để qua ngài ra mây chỉ ca muôn nhân lo an tu mô ta tu chi an ra san tu ta san an ra san tu lo ra lo ra san tu nha ta yo ra san tu ba li lo ra san tu lo ra ra đi qua gần ta đi về gần dùng ta để lo ra đi về ta ta chi hoàn ta đi tu ca mà tu nhân vô ca ta để là san tu ma ye
thành đến ngõ rồi à, xin đừng cho có bỏ sự kinh xa rồi à, xin đừng cho kinh xa đến sự thương tiếc rồi à, xin đừng cho thương tiếc
ông chư thiên quan nghĩ à, vô sao của chúng tôi đã tạo ra cho được thành công những thành công mà chúng nhân hãy vô thi à, hãy thì giới à, hãy là người vui thính làm thiền niệm Phật thường thường à, chư thiên đã đến rồi à, chân tỉnh cả ngày hội quy à, tất cả đến chân biến đi à, điều gì chỉ quyền lực ta à, chư đạo cha cũng có quyền lực ta à, các Phật ca hãy cũng có quyền lực ta à, tôi xin kết hợp tự nhiên gì của các quyền lực ấy, các quả lành nào mà người đã mong mỏi à, cho được thao thành tu kiếp thời đến người à, cầu xin chứng tự chi xét cho tránh cho được còn đủ đến người à, như chăm trong ngày rằm mà mang chấm bay cũng như lọc ma đi như các sở ràng à, là lọc quý bao có thể làm cho tất cả sự hứa cao của người đều được như nguyện, tất cả phước bao hàng có đến người à, cầu xin chư thiên hộ trì đến người à, do nhà quay đức của chư Phật à, do nhà quay đức của giáo pháp à, do nhà quay đức của sự tăng à, cái sự tăng là thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, do được thành tu mỹ mãn, do được thành tu mỹ mãn, do được thành tu mỹ mãn.
Cùng với chư tăng chùa Hữu Đức khai mở phát sinh cầu an đến Phật tử Bích Thu Pháp Danh Diệu Nguyệt. Giờ đây thì con xin được dừng bích lại cho thượng tọa Nhật Đắc hay là thượng tọa Tử Tiêu. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật.
dung như là thân tâm như là đặc biệt là trí tuệ được sáng suốt, thì sẽ tất cả người thân bên ngoài ta được thành tựu như thế. Sau khi lên thiên sơn Kapa, xin cho tất cả những tư duy, những ý tưởng được thành tựu, được trong sáng.
Mở khóa kinh cầu an cho cô Bích Thu. Dạ, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài và kính cảm ơn tất cả quý vị. Dạ, bây giờ thì Nhật Bình kính mời quý vị hãy bỏ bàn tay của mình xuống ha. Dạ, con thành kính đảnh lễ Thượng Thọ Pháp Tăng. Dạ, con xin phép được đọc chánh kinh. Dạ, con cũng thành kính tri ân Thượng Thọ Giác Đẳng là từ vì dẫn nhập đại học.
Thưa ngài Nagasena, có tác hạng người này, trong khi thảo luận họ làm hỏng vấn đề được thảo luận. Là tám hạng nào? Hạng có tánh ái liếng, hạng có tánh sân, hạng có tánh si, hạng có tánh ngã mạn, hạng tham lam, hạng lười biếng, hạng suy nghĩ một chiều, hạng ngu dốt. Tám hạng người này làm hỏng vấn đề được thảo luận. Vị trưởng lão đã nói rằng những người ấy có sự sai trái gì? Thưa ngài Nagasena, hạng có tánh sân làm hỏng vấn đề được thảo luận do tác động của sân. Hạng có tánh si làm hỏng vấn đề được thảo luận do tác động của si. Hạng có tánh ngã mạn làm hỏng vấn đề được thảo luận do tác động của ngã mạn. Hạng tham lam làm hỏng vấn đề được thảo luận do tác động của tham. Hạng lười biếng làm hỏng vấn đề được thảo luận do sự lười biếng. Hạng suy nghĩ một chiều làm hỏng vấn đề được thảo luận do sự suy nghĩ một chiều. Hạng ngu dốt làm hỏng vấn đề được thảo luận do sự ngu dốt. Vậy ở đây là hạng bị ái liếng, sân hận, si mê, ngã mạn, tham lam, lười biếng là tương tự, có sự suy nghĩ một chiều và ngu dốt là các hạng người này làm hư hỏng vấn đề. Thưa ngài Nagasena, chính hạng người này bộc lộ không gìn giữ điều bí mật đã được thảo luận là chính hạng nào? Hạng có tánh ái liếng, hạng có tánh sân, hạng có tánh si, hạng hèn nhát, hạng nặng nề vật chất, phụ nữ, hạng nghiện ngập, hạng vô căn, trẻ con. Vị trưởng lão đã nói rằng những người ấy có sự sai trái gì? Thưa ngài Nagasena, hạng có tánh ái liếng, bộc lộ, không gìn giữ điều bí mật đã được thảo luận do tác động của sự ái liếng. Hạng sân hận, bộc lộ, không gìn giữ điều bí mật đã được thảo luận do tác động của sân. Hạng si mê, bộc lộ, không gìn giữ điều bí mật đã được thảo luận do tác động của si. Hạng hèn nhát, bộc lộ, không gìn giữ điều bí mật đã được thảo luận do tác động của sự sợ hãi. Hạng nặng nề vật chất, bộc lộ, không gìn giữ điều bí mật đã được thảo luận vì lý do vật chất. Phụ nữ bộc lộ không gìn giữ điều bí mật đã được thảo luận do tánh hai thay đổi. Hạng nghiện ngập bộc lộ không gìn giữ điều bí mật đã được thảo luận do tánh thèm rù. Hạng vô căn bộc lộ không gìn giữ điều bí mật đã được thảo luận do tánh không kiên quyết. Trẻ con bộc lộ không gìn giữ điều bí mật đã được thảo luận do tánh lao chao. Vậy ở đây là hạng bị ái liếng, sân hận, si mê, hèn nhát, xem trọng vật chất, phụ nữ, kẻ nghiền ngập, vô căn là thứ chín, là trẻ nít. Chính hạng người này ở trên đời là hai thay đổi, bị dao động, trao đảo vì những người này điều bí mật đã được thảo luận mau chóng trở thành phổ biến. Thưa ngài Nagasena, tánh giác tiến triển đi đến chính người do tám lý do. Do tám lý do gì? Do sự tiến triển của tuổi tác, tánh giác tiến triển đi đến chính người. Sự tiến triển của danh tiếng, tánh giác tiến triển đi đến chính người. Do học hỏi, tánh giác tiến triển đi đến chính người. Do sự sống gần gũi với vị lãnh đạo tinh thần, tánh giác tiến triển đi đến chính người. Do sự chú tâm đúng đắn, tánh giác tiến triển đi đến chính người. Do sự bàn luận, tánh giác tiến triển đi đến chính người. Do sự phục vụ với lòng thương, tánh giác tiến triển đi đến chính người. Do sống ở xứ sở thích hợp, tánh giác tiến triển đi đến chính người. Vậy ở đây là do tuổi tác, danh tiếng, học hỏi, do sống với vị lãnh đạo tinh thần, chú tâm, đúng đắn, do bàn luận, do sự phục vụ với lòng thương, do sống ở xứ sở thích hợp. Tám sự việc này làm cho tính giác được rõ ràng, những người nào có các điều này được hiện hữu thì tính giác của họ được đánh thức. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Thích Tăng Từ Bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Nam Mô Bụt Tha Dạ. Nam Mô Bụt Tha Dạ. Và học hôm nay thì chúng ta học qua cái tám điều kiện hay là tám cái hạng người mà sinh ra cái sự thảo luận đó, nó không thành tựu, và có tám hạng người mà thảo luận hay là suy tư thì được tiến triển từ đến khi mạng. Và có chính cái hạng người hay là chính cái cách mà làm hư hỏng không giữ được cái bí mật hay là cái vấn đề. Thì ở đây thì chúng ta thấy cái bài học hôm nay thì đây là một câu hỏi mà của một vị thánh A La Hán hỏi Đức Chúa, giống như là đã nêu lên cái phần về những cái hạng người mà không có giữ gìn được bí mật, hoặc cái hạng người mà đi đến sự kỳ mạng, và chính cái hạng người trong đó thì chúng ta thấy rằng bài học hôm nay thì có rất là nhiều ba phần ở trong vấn đề này. Thì chúng ta có thể phân ca ba phần này thì thời gian cũng có nhiều để tiến hành thảo luận, nên tôi xin nói ở trong tám hạng người thì đầu là chúng ta thấy tám hạng người này là một kiểu bất kỳ pháp, một cái hạng người có thánh ái lý, hoặc là có thánh sân, thánh chi, có thánh ngã mạng, thánh tham lam, hay thánh lười biếng, hay là cái nghĩ một chiều hạng ngu dốt, thì tám hạng người này là không vấn đề thảo luận. Thì chúng ta thấy rằng cái vấn đề thảo luận nó là sáng tỏ, và cái người mà họ không có tiến triển được thì họ sẽ làm cho mình mệt mỏi. Chúng tôi còn nhớ trong Trung Bộ Kinh có một cái bài kinh mà cái vị trưởng lão đó nói rằng cũng có nói với Đức Vua, nếu mà Đức Vua không hiểu thì Đức Vua phải nói, vì nếu mà Đức Vua không hiểu mà bằng đạo mà nói nữa thì bằng đạo rất là mệt mỏi, tại vì mình nói để người ta hiểu, nhưng mà khi người ta ở trong cái trường hợp mà cái tâm họ bị cái tâm của họ bị hướng ra, ví dụ hướng ra bị tham, bị sân, bị si, bị luyến ái, thì hay là bị ngã mạn hay là lười biếng đó, thì mình nói với họ đó thì họ bị tâm hướng ra như vậy đó, thì họ không có thể nào hấp thu được. Mình có nói nhiều thì mình rất mệt mỏi. Thì khi chúng ta thấy rằng nói đến tám cái hạng người mà không có thể nào mà là thảo luận cho họ đó được lợi ích đó, là tám hạng người rất là do cái tham á, thì chúng ta thấy rằng nếu mà tham á mà nó bởi vì chúng ta thường thường nói rằng mình bị khuynh hướng đó, do thương, do ghét, do si mê, do sợ đó, cái khuynh hướng tâm của mình đó, thì mình sẽ không còn chín chắn nữa. Nếu mà mình thương á, mình bảo vệ người nào, nếu mà nói đến cái tính chất của người đó thì mình cũng sẽ bị phân tâm, hay là mình ghét người nào, hay là mình chi mê, hay là mình sợ người nào đó, thì cái tâm của mình như vậy thì nó không còn phòng tránh được gì. Nên trong tám hạng người này thì chúng ta thấy là rõ ràng nó thuộc về bất thiện pháp. Bất thiện pháp á, thì đối với thiện pháp thì rất là khó để nhận biết
nói rằng ngu mà tự biết mình ngu á, ngu vậy là trí phải ngu đâu mà. Ngu mà chẳng biết mình ngu, tự mình là trí ngu thật là. À, ví như cái bán canh á, bao giờ nếm được vị lành ngọt ngon, đừng hiền chẳng biết ốc khô, bao giờ nếm được mùi hương ngào lạc. À, ví như cái lưỡi nếm canh tức thì ốc nhập vị lành ngọt ngon, đừng hiền chẳng chú ốc khô, tức thì ốc nhập ốc một dễ dàng. À, thì chúng ta thấy rằng á, được Đức Phật thầy ví dụ như là cái giá mà bỏ còn nọc canh á, dù bỏ vô đó quanh năm chục tháng, nhất là chúng ta thấy những người mà họ hủ tiếu á, họ bỏ cái giá vào cái giá múc nước súc á, họ bỏ vào trong cái nồi canh nó bao nhiêu lâu thì cái giá nó cũng không có nếm được cái gì nước súc. Nhưng mà cái lưỡi của một cái thực chất nào đó, họ đói, họ có một cái lưỡi tinh vi mà nếm, họ biết rằng cái nồi nước súc này ngon. Nên Đức Phật mới đưa ra hình ảnh, một hình ảnh ví dụ rất là gần gũi, cái phá và cái lưỡi. Cái phá thì nó nằm trong nồi canh, bao nhiêu lâu nó cũng không có nếm được. Thì một người mà cái pháp của Đức Phật á, để đoạn từ tham, đoạn từ thân, đoạn từ chi, đoạn từ lười biếng, đoạn từ ngã mạn, hoặc là đoạn từ những cái ái nhiếp. Và nếu mà mình không có đoạn từ được á, là do cái ác pháp mình nhiều quá, cái tham của mình nhiều quá. Thì những người đó Đức Phật ngày, nếu mà nói ở đời Đức Phật ngày nói những người không có duyên cái gì. Có nghĩa là Đức Phật ngày quán những người có duyên á, là những người đã bỏ được cái tiền não này. Biết rằng có nhiều người họ rất là phân tận. Nhưng mà Đức Phật Ngài nói, cũng như là Ngài biết cái tâm của họ tinh thần, nhưng mà Ngài nói một câu họ tỉnh ngộ được. Chúng ta thấy thì dòng pha đó là giá ở trong kinh Tương Đương Bộ đó. Nhiều người mà được Đức Phật Ngài biết, có nhiều người họ tinh và lòng tin, nhiều người tin thì họ giữ mắt. Nhưng mà Đức Phật Ngài nói là cái người Bà La Môn á, thì nếu là Bà La Môn á, thì không có tinh thần như vậy. Người Bà La Môn cũng phải là im lặng như vậy, mà cái người Bà La Môn phải có một cái đức tính tốt đẹp mới gọi là Bà La Môn. Thì những người ta đó là giá đó đã xuất gia là để tự Đức Phật. Thì chúng ta mới thấy rằng tám cái hàng người này đó, nó thuộc về bất thiện pháp. Mà nếu mà thiện pháp á, bất thiện pháp không có loại bỏ ra đó, thì không có thể nào mà tiến triển được. Nên mình gọi là cái tư tưởng người ta bị thương tổn, cái tâm tư người ta bị thương tổn, cái tri kiến người ta bị thương tổn. Như vậy thì cái hạng mà lười biếng á, nên từ đủ gì đấy, nghe pháp nó có cái lợi ích gì. Nếu mà cái pháp tư á, thuyết về pháp mình hướng là đúng pháp, thuyết về nghĩa mình hướng đúng nghĩa. Mà nếu mà cái pháp tư đó thuyết về pháp về nghĩa mình hướng đúng pháp đúng nghĩa đó, thì mình sẽ được lợi ích rất là nhiều cái vấn đề nghe pháp. Còn nếu mà mình không có thuyết thì đó thuyết về pháp mình hướng về cái nghĩa, để đó thuyết về nghĩa mình hướng về pháp thì không được. Hoặc là mình không hướng về pháp, không hướng về nghĩa, mình hướng về những cái danh từ hay là cái tư gia, cái ngôn ngữ mà cái ngôn ngữ bóng bẩy, hoặc là ngôn ngữ thi ca, những cái ngôn ngữ đó có thể là làm cho cái pháp và cái nghĩa nó không tiến lộ. Mà mình thích như vậy nên cái tâm tư của mình nó không có hướng đến pháp đến nghĩa, mình thường tìm cái cách lỗi, thành ra mình nó không có được lợi ích. Thì cũng như vậy, khi một người đó mà suy nghĩ một chiều đó là cái cách mà người đó không có hướng đến pháp chính nghĩa. Nên thường thường chúng ta thấy hay là cái hạng người ngu dốt đó không có hiểu được, thì thành ra những người đó làm không có vấn đề thảo luận. Thì đây là tám cái hạng người mà thảo luận nó không có mang lại cái lợi ích. Rồi ở đây nói đến cái sự sai trái của cái tám hạng người này đó là do sự ái nhiếp. Nên thường thường quý vị thấy rằng cái sự ái luyến đó làm cho cái tâm tư của chúng ta đó nó bị nhơ bẩn. Đừng nói luôn cái chuyện mà làm phước thôi, mà mình suy nghĩ đúng đó, nó cũng cho mình thành chuyện bỏ cao. Quý vị thấy câu chuyện của cái anh chàng mà bị dẫn ra pháp trường tự tử đó. Thì được ngày một thiện liên nhận bậc thí. Nhưng cái bậc thí của anh chàng này đó là được cái cô, một cái cô gái thương yêu danh cho. Và khi cúng dường rồi á, thì ngày một thiện liên nhận được cái vật thực đó, hai vị anh nghĩ đúng đắn thì anh đã thăng về cõi trời cao. Nhưng mà vì anh nghĩ rằng do cái cô này của cho cái vật thực này, cái vật thực của cô này cúng dường, nên mới thăng làm vị tiêu thiên ở dưới cái thấp mà sau này trong kinh Kim Cương Tự có nói về cái câu chuyện này. Cái tâm của anh á, lật đạn, nếu mà cái tâm anh suy nghĩ đúng thì anh đã thăng về cõi cao rồi. Nên được thường chỉ thấy một cái người ái luyến đó, họ bị ám ảnh thì cái tâm tư của họ bị lệch đi một vấn đề, và nó không, cái phước nó không trổ thành như cái tâm của mình được. Nên như vậy thì cái tâm của chúng ta nó, nếu mà suy nghĩ đúng đắn ấy, giống như là ở trong kinh Tăng Chi Bộ nói rằng cái tâm chúng ta đặt đúng hướng ấy, nó có thể chặt cũng được. Từ ví dụ như là cái tệ lúa mì nó nhọn mà nhưng mà đâm đúng hướng đâm chảy máu được, thì cái hạt cái bông lúa mì ấy, cái đầu cái sợi đầu lúa mì cái nhỏ mà đâm đúng hướng tay là nếu mà đặt tâm đúng đúng hướng đó mình sẽ chặt cũng được vô mình nên minh thanh vô minh diệt. Đó là cái người mà họ đặt đúng hướng mà không có bị những sự ái luyến hay sân hận hay là si mê hay là ngã mạn hay là ngu dốt hay là lười biếng. Bởi chúng ta thấy lười biếng là những cái trạng thái của bất kỳ pháp, ngu dốt cũng là cái trạng thái của si mê. Thành ra ám cái điều kiện này là hạn chế vấn đề thảo luận. Thảo luận nó là bởi vì quý vị thấy rằng nghe pháp nó có hai cái lợi ích: một là mình chứng ngộ đạo quả, hai đó là đoạn trừ tà kiến trước khi mình chết. Thì cũng như vậy, một cái người mà họ nghe pháp đó, mà họ thảo luận đó, thì chúng ta thấy trong cái thời kỳ của Đức Phật rất là nhiều nhiều những cái chuyện mà Đức Phật ngày hỏi một vấn đề mà vì nó trả lời đúng vấn đề thì vì đó có thể là những cái vị thánh mà những cái vị đó có thể chứng ngộ được những pháp cao siêu do Đức Phật ngày đưa ra và họ hiểu đúng vấn đề, họ đúng vấn đề đúng nghĩa. Tình chính như vậy nên quý vị thấy như là ngày A Tỳ Kheo ngày nói một câu thôi, ngày nói một câu mà ngày Sa Di Đức Tá tôn giả Ba Đức Tá là cái cư sĩ mà chính là quả của đồ quên biết rằng các cái pháp mà thanh lên nó duyên, cái duyên cái việc đó thì các cái pháp sẽ diệt. Thì chúng ta thấy rằng á, những cái pháp mà thanh lên có nhân duyên á, thì Đức Phật đều biết những cái điều kiện nhân duyên thanh lên nó thường chúng ta thấy từ xúc duyên thọ rồi duyên tưởng tư định mạng quyền tác ý rồi những cái loạt tâm sở đồng sanh với trong tâm. Thì những cái đó là những cái nhân duyên. Như vậy thì chúng ta thấy rằng tám cái người mà không có thảo luận được làm hư hỏng vấn đề đó thì đó là tám hàng người ở trong những cái pháp bất thiện. Còn cái chín hàng người học lộ không giữ gìn được cái bí mật là gì? Hạng người có tánh ái liếng và tánh sân tánh si hèn nhát nặng về vật chất dưới quyền của phụ nữ hoặc là nghiện ngập hoặc là hạng vô căn hoặc là hạng trẻ con. Thì đây là chính cái hạng người mà khó giữ gìn được cái bí mật. Thì chúng ta thấy rằng á, cái hạng người mà có tánh ái liếng thì gì? Chúng ta thấy rằng người đó mà giữ cái bí mật thì mình chỉ cần cho chút quà cái gì là họ sẽ nói cái bí mật đó ra. Hoặc là cái người mà có tánh sân á, mình chỉ cần nói cái gì đó là họ có thể bộc lộ ra. Nhiều khi chúng ta thấy rằng á, hoặc là những cái người mà có tánh si á, là cái tánh mê mờ á, mình khéo khéo một chút xíu á, thì những cái bí mật đó họ sẽ nói ra hết. Hoặc là cái hạng hèn nhát là cái hạng mà chúng ta thấy là bị thua hay là bị chinh phục thì những cái gì bí mật họ sẽ nói ra hết. Thì chúng ta thấy là những hạng người mà giữ bí mật đó thì phải có một cái đặc biệt đó thì mới giữ được cái bí mật. Hoặc là hạng nặng về vật chất, vật chất có nghĩa là mình cho nhiều chút xíu thì họ sẽ nói ra cái sự thật. Nên thì tự quý vị thấy rằng nếu một người mà họ giữ một cái gì đó mà người đó mà nặng vật chất á, người ta dụ, ví dụ như dùng vật chất ta dụ quá thì mình sẽ không còn giữ được cái bí mật đó. Hoặc là cái hạng phụ nữ hoặc hạng nghiện ngập thì quý vị thấy những người mà họ nghiện rượu hay nghiện heroin thì chỉ cần có là họ nói ra, có cho họ là họ uống hoặc là họ thỏa mãn rồi thì họ sẽ nói ra cái bí mật đó. Hoặc là lúc mà họ thấy chưa như vậy đó thì họ không còn giữ được cái bí mật, tự họ nói ra những cái điều gì đó. Hoặc là hạng vô căn, hạng trẻ con là chúng ta thấy rằng nhiều khi con nít đó, người ta nói con nít đó nó khó giữ được cái gì bí mật, mình nói cho nó nghe là hồi nữa là nó tự động nó nói ra. Thì đây là chính cái hạng người mà không có giữ được cái bí mật mà ở trong đây cũng nói lên là chính hạng người này là không có giữ được cái bí mật. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một người mà tiết lộ những cái bí mật đó là những cái điều mà nó có chính cái điều, chính cái hạt người mà không có giữ được cái bí mật. Nên thường thường cái bí mật á là một cái gì đó mà người đó nói cho mình. Nên thường thường ở trong kinh nó nói là người bạn mà gọi là bạn tốt á, giữ gìn được cái bí mật của cái người mình chơi. À, người mình chơi nó có những cái gì đó nói cho mình nghe thì mình giữ gìn cái bí mật đó. Nên nhiều khi quý vị thấy cái bí mật nó cũng rất là quan trọng, nhất là cái bí mật một cái quốc gia hoặc là cái bí mật trong cái sự buôn bán của mình á, mình nói cho người ta biết và người ta tiết lộ ra thì cái bọn cướp cái chặng đường cướp của hoặc là cái bí mật nào đó mà mình rời bỏ cho đó mà những người khác biết họ vào đột nhập vào. Nên những cái bí mật đó nó rất là quan trọng, hoặc là bí mật đời tư của mình á mà mình giữ gìn, nhưng mà có nhiều người công bố ra nó có thể ảnh hưởng đến danh dự, những cái đời sống của mình, làm tạo tổn cuộc đời của mình, nó có nhiều những như vậy. Nên chúng ta thấy rằng á, những cái hạng người nói được ngoài đời bình thường thôi đó thì nó những cái điều đó cũng có như vậy. Nên thường thường quý vị biết rằng chúng ta kể câu chuyện mà cái Bồ Tát kể, ngài có một lần đó đó, ngài với người thầy ngài có được cái thần chú, cái thần chú đó nhưng mà bị bọn cướp nó bắt và kêu đi chuột lại, cuộc lấy tiền chuột lại. Người thầy, hai thầy trò bị bắt nhưng mà thả người học trò, và cái người học trò đó mới nói với thầy thầy ơi, dù có như thế nào thì cũng đừng có nói ra cái chú thuật này, nếu mà thầy mà nói ra cái chú thuật này là một cái sự thảm họa sẽ xảy ra. Nhưng mà cái người học trò là tiền thân của Bồ Tát về lấy tiền đi chuột, nhưng mà ông thầy ổng bị cái bọn cướp treo như vậy đó, ổng chịu không nổi thì ổng mới nói ra, ổng có một cái chút thuật đọc ra là vàng bạc châu báu rớt xuống. Thì cái bọn cướp nghe nói như vậy đó thì kêu ông thầy đọc, ông thầy đọc ra đó thì bọn cướp đó ở xa nó nghe rồi nó giết bọn cướp ở gần, bọn cướp đó nó tự giết lộn với nhau, giết nhau đến cuối cùng là hai người với một cái tiền vàng rất là nhiều, một người thì hai người ở trong nhóm đó, một người thì đi lấy cơm, một người canh, thì cái một cái người đó nói rằng giờ chờ người kia đem cơm về đó thì mình ăn xong mình giết người kia, nhưng mà người kia đó thì đem thuốc độc bỏ vào cơm rồi và nghĩ là người này ăn cơm xong là người này sẽ chết, nhưng mà khi mà đi về đó thì cái người này bị cái người kia giết chết, cái người kia ăn cơm xong rồi bị chúng tập chết luôn. Cuối cùng đó, cái Bồ Tát ngày tới ngày thấy vàng bạc còn y nguyên và ngày biết là tất cả 900 linh cướp này và 900 linh cướp kia đều chết hết luôn, cả ông thầy của mình cũng bị chết luôn. Mà ngài biết được đó là cái bí mật này mà nói ra đó là không mang lại cái an ổn cho thầy, nhưng mà đã nói với thầy rồi, nhưng mà thầy bị cột trói đau quá, thầy cũng không chịu nổi, nên thầy đã nói ra cái sự thật này, cái chú thuật này mà tất cả những tên cướp cũng như là ông thầy cũng bị chết. Đức Bồ Tát ngày tới thì nhìn thấy ngọc ngà châu báu chất trong bao trong vị như vậy, nhưng mà tất cả mọi người đều chết hết, chết chỗ này chết chỗ kia, và ngày đón ra là cái người này làm giết những người kia rồi, hai người này đi còn sống, một người đi lấy đồ ăn, một người canh đi vàng bạc, rồi cuối cùng cái người lấy đồ ăn thì bỏ thuốc độc vào cái người canh vàng bạc, thì người kia đem cơm về mà giết người kia, nhưng cuối cùng thì giết xong là ăn cơm cũng chết luôn. Thì chúng ta thấy rằng những cái việc mà thanh niên của Bồ Tát thì nhìn thấy và ngài biết chuyện xảy ra đó là do ngài phải đầu óc và ngài biết đoán biết được cái chuyện này, nếu mà xảy ra nó sẽ xảy ra như vậy. Nên thường thường chỉ thấy rằng những cái bí mật á, nó có nhiều khi á, những cái bí mật đó nó mình không nói ra nó còn tốt hơn là mình nói ra. Mình nói ra nó mang lại sự đau khổ rất là nhiều người, sự chết chóc cho rất là nhiều người. Thì chúng tôi cũng nói cái câu chuyện bổn tâm này là để quý vị thấy là ngài nói rằng có những lúc mình nói ra, mình nói không đúng lúc đúng thời thì nó cũng mang lại cái sự đau khổ. Nhiều khi mình nói ra không phải giúp được mình mà sẽ giết mình chết luôn cũng có. Rồi còn nói đến tám cái hạng người mà chúng ta ở đây nói tám cái hạng người mà khi mà thảo luận đó thì mang lại cái sự lợi ích, đó là tám cái hạng người mà khi đến cái sự chín mùi tâm lý đó, đó là tám cái gì, đó là tiến triển do tuổi tác. Bởi quý vị thấy rằng người ta đó là tuổi nhỏ đó có đa văn, nhưng mà cái tuệ tư đó, nó tích hơn. À, bởi vì chúng tôi thấy là một người mà lớn tuổi đó, cái chi tư của họ chín chắn hơn, cái chi tư của họ nó trở thành chính trạc hơn, nên thường thường người ta nói rằng tuổi trẻ nó có tuệ văn, nhưng mà tuổi hơi lớn lớn có tuệ tư. Tuệ tư là cái tuệ chi tư. Chi tư có nghĩa là người đó học Phật pháp rồi, nhưng mà khi mà về lớn tuổi đó thì suy nghĩ về Phật pháp đó, suy nghĩ về chiều sâu chiều rộng Phật pháp đó, thì ngày càng suy nghĩ thì ngày càng phát triển. Nên chúng ta thấy có nhiều lời Đức Phật ngày nói đó, một cái vị tỳ khưu mà học Phật pháp, suy tư về Phật pháp đó, thì đó là không rời Phật pháp. Chính vì cái thời gian mà khi mà học hỏi rồi đó, thì cái tâm mình suy tư về cái pháp đó. Nên được rồi, quý vị thấy rằng luôn cả Đức Phật đó, ngày chứng đạo quả với cái đề mục hơi thở. Nhưng mà ngày ta biết rằng cái đề mục hơi thở đó còn rất là nhiều những cái điều sâu xa ở trong cái đề mục hơi thở đó. Nhất là chúng ta đã nghe sư trưởng nói về cái đề mục hơi thở mà đến 200 mấy chục cái đề tài thiền quán về hơi thở. Thì chúng ta thấy rằng nó rất là nhiều, khi mà mình tuy rằng tiến bộ rồi, nhưng mà để thể nhập tất cả nó còn là một cái vấn đề đặc biệt nữa, chứ không phải là như vậy. Bởi vì thường chúng ta thấy rằng nói về cái tự diệt trừ phiền não đó, thì mình không thân quán cũng diệt trừ, thọ quán, tâm quán, pháp quán cũng diệt trừ phiền não. Nhưng mà khi mình đã diệt trừ phiền não về cái đề mục thân quán rồi đó, thì thọ quán, tâm quán hay pháp quán nó không phải là mình diệt hết được. Nên đó bình thường á, nếu mà mình đem cái suy tư đó mình so sánh để mình thấy được cái đề mục thân quán như vậy, thọ quán như vậy, tâm quán như vậy, pháp quán như vậy, nên điều đó chỉ thấy rằng nhé, Đức Phật thì ví dụ như là một thành phố có rác, bốn cái cửa và xe vào hốt rác, hốt hết rác á, bằng cửa nào cũng được hết. Thì chúng ta thấy rằng một cái người tu thân quán để đoạn từ tiền nào, nhưng mà không phải là hiểu được họ quán, tâm quán hay pháp quán, hay là hiểu hết tất cả các pháp đó. Nên người thường cũng chỉ thấy trong kinh nói rằng một cái vị A La Hán giúp minh, A La Hán tâm minh, A La Hán luật thông, A La Hán tuệ phân tích, A La Hán độc giác, A La Hán toàn giác. Chính vì nói rất nhiều cái bậc A La Hán như vậy đó, thì các vị đó đều là giải thoát hết. Nhưng mà vị này giải thoát với cái đề tài giúp minh thôi. Một vị giải thoát với có thiền chỉ, thiền quán. Nên vì có tâm minh hay là luật thông hay là vị này vừa tu tập mà vừa chính thiền, vừa thông giáo lý nữa, gọi là tuệ phân tích. Những cái vị A La Hán tuệ phân tích. Thì chính về vấn đề này á, nên chúng ta thấy rằng cái sự tiến triển á, nó chính mùi do cái sự tiến triển, do cái sự suy tư, do cái sự suy tư trên cái tánh giác tiến triển, nên cái tâm của vị đó được chính mùi. Có nghĩa là cái trí tuệ của vị đó nó đưa đến cái sự chín mùi, đó là cái sự viên mãn. Và nó nằm đến do cái sự tiến triển của danh tiếng, cái tánh giác tiến triển. Ví dụ là tình trạng quý vị thấy rằng một cái vị nào đó được tấn công tượng tọ hòa thượng đó, thì nhiều khi cũng suy nghĩ là Đức Phật này nói rằng cái vụ hòa thượng tượng tọ nó không phải là chỉ đến lâu năm, mà cái vị này phải có nhiều kinh nghiệm trong pháp học và học hành. Thì lúc đó vị này có cái danh tiếng đó, vị này cũng suy tư nhiều ở trên cái pháp mà thiền chỉ hay thiền quán, nên nó chúng ta thấy rằng cái danh tiếng nó có nó cũng làm cho tiến triển chín mùi. Nên thường thường chúng ta thấy rằng ở trong tàm và quý nó cũng có cái điều kiện là người đó có tàm hay có quý đó, là do người đó có cái địa vị trong xã hội. Thường thường địa vị trong xã hội là gì? Một thầy giáo hay là một giáo sư hay là một người nào đó không làm tội, mà nghĩ rằng mình là người có địa vị trong xã hội này, nên mình không làm việc này. Nên có nhiều khi trong cái pháp tạng nhà quý cũng có nói đến vấn đề này, thì chúng ta thấy rằng một cái người mà tiến triển do cái địa vị cái danh tiếng ở trời đó, nó làm cho họ chín mùi, nghĩa là họ tiến triển lên. Thì thường thường chúng ta thấy rằng ở trong Phật pháp á, một cái người tu tập được chư tăng mà tôn vinh là cái vị thê lá hay là trưởng lão đó, thì cái vị này là được tôn kinh như vậy, thì cái sự tu tập của vị đó, hay là cái thời gian tu tập của vị đó, hay là vị đó nỗ lực để làm cho nó tiến triển cái tánh giác lớn chín mùi, hoặc là do học hỏi. Thì chúng ta thấy rằng học hỏi đó là một cái điều kiện để rũ bỏ đó, hoài nghi, để tỏ lộ cái chân lý để chỗ được những cái pháp mà tiến lộ. Nên mình cứ chỉ thấy một cái người mà tu thiền quán cũng vậy đó. Mình học mà như là tóc lông móng răng da mặt cà mũi máu mình học được học tươi, mình học tươi học được học 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 chừng nào cho cái tâm của mình nó là nó không còn bị gì não nữa, có nghĩa là mình đập cái đầu suy tư đó cho nó chín chắn như vậy đó, nó cũng là điều kiện để chín mùi. Nên mình cứ chỉ học hỏi mình học Phật pháp, mình hỏi Phật pháp. Đó là một cái điều kiện để cho cái tâm thiện của mình nó tăng trưởng và do cái cuộc tính pháp nó chín mùi và mình có thể áp dụng nó. Cũng như quý vị thấy thì trong cái trung bộ kinh có bài kinh mà nói về thiên tử cô má cá đó, mà trong đó có các vị tỷ cô đó mà thanh lành thiên chi hạ đẳng thì cái vị thiên tử cô má cá ấy vỡ rắc đó, nghĩa là các vị này là vị tỷ cô mà tại sao tái sanh làm thiên chi hạ đẳng như vậy. Thì trong đó có một vị đó có học Phật rồi, bây giờ nghe vị này vỡ rắc mình á, mình áp dụng mình tu học được. Nhưng mà có vị thì không chịu học Phật pháp, nên bây giờ có vỡ rắc á, vị đó cũng làm thiên chi hạ đẳng chứ không có thể nào vượt lên được. Nên mình cứ nghĩ rằng học hỏi đó là điều kiện để làm cho cái sự giác, cái tánh giác của mình chín mùi. Nhiều khi nó ở cái trường hợp như vậy nè, nhưng mà khi mình muốn suy tư đó, suy tư đúng đắn, suy tư cũng như là suy tư đúng theo pháp chứ không là sai. Đó là cái sự học hỏi, đó là cái điều kiện để làm cái chín mùi, cái sự giác ngộ. Do tánh giác chính điển, tánh giác ở đây là nói đến cái tánh giác hay là tánh tính, tánh tầm, tánh giác. Tánh giác là cái tánh mà suy tư, thấu triệt được cái lời giải hay là chân lý sự thật. Như là tứ đế, về khổ đế, tất cả danh và sắc đều là khổ đế. Tất cả cái danh và sắc hình thành được là do thật đế. Tất cả danh và sắc được chọn diệt là diệt đế. Tất cả danh và sắc trên con đường tu học để đoạn diệt tất đều là gọi là đạo đế. Thì khi mà chúng ta đó, chúng ta mà có cái sự học hiểu biết được như vậy đó, thì sự chín mùi cái tánh giác của chúng ta nó sẽ tiến triển sự chín mùi. Còn nói sống đến một vị lãnh đạo đó, là muốn nói đến một cái vị mà gọi là vị trưởng lão không về pháp tộc Phật hành, thì cái vị này á là một cái vị lãnh đạo tinh thần cho mình, có nghĩa là mình chấp nhận để cho cái vị này hướng dẫn cho mình tu tập. Vì mà cái vị đó có một cái tầm nhìn biết được cái cơ tánh của mình và hướng dẫn cho mình tu tập, nên gọi là có một vị lãnh đạo tinh thần. Đó là cái vị mà trưởng lão giám sát cái đời sống và cái khuynh hướng của mình để chế ngự, để giải cách chế thực hành cái sự chế ngự đó và mình từ từ giác ngộ. Rồi cái tánh giác tiến triển đi đến do cái sự chú tâm đúng đắn. Bởi vì chúng ta thấy rằng cái sự chú tâm đúng đắn là khi mà mình chú tâm, mình học cũng chú tâm, mình hành cũng chú tâm, mình đi đứng nằm ngồi cũng chú tâm trên cái đề mục, thì cái sự chú tâm đúng đắn như vậy đó thì mình sẽ đoạn trừ tất cả những cái tham ở trong cái đi đứng nằm ngồi hoặc là nói năng hay là cái gì đó, mình cũng đoạn trừ cái tham. Nếu mà mình chú tâm đúng đắn, mình thấy được cái tham thanh khởi lúc nào, lúc mình ăn uống nhìn nó hay là mình nghe hay là mình suy tư gì đó mà cái tham nó thanh khởi, thì mình biết được cái tham nó thanh khởi, mình chú tâm để đoạn trừ tham, mình biết tại sao tham nó thanh khởi do mình thất niệm hay là chú tâm. Như vậy thì cái tánh giác tiến triển do cái sự chú tâm, hoặc là tánh giác chín mùi do cái sự bàn luận. Bởi vì quý vị thấy một cái người bàn luận Phật pháp nên nó trong cái bài kinh Trung Bộ có bài kinh nói về khu rừng rừng bò đó, là những cái vị đó nói về cái cách thảo luận gì này điều kia đó, nó sẽ làm tán chọc chó thì cái khu rừng rừng bò này. Ở đức biết Phật ngày ngài cũng nói và ngài cũng nói thêm về những cái người mà ngự trong khu rừng rừng bò này làm cho cái khu rừng này nó tán chói lên nữa, thì Đức Phật này cũng nói thêm. Như vậy chúng ta thấy rằng bởi vì cái sự bàn luận mình càng làm cho mình suy nghĩ đúng đắn, mình càng làm cho mình thấy được cái pháp liên tục đó, thì nó sẽ là cái điều kiện. Như là trong giảng năm lá cá mà giáo giới các vị tỳ kheo ni đó, mà ngài nói mắt là thường hay vô thường á, cái gì là vô thường là khổ hay là lạc, thì ngài cũng nhắc vào những lời đó. Nhưng mà ngài hỏi để các vị tỳ kheo ni đó trả lời và các vị trả lời tình tự khi mà ngài ngài nói đến cái sự sự ngài bàn luận về cái vấn đề về chứng ngộ, thì các vị đưa tâm quán xét và trả lời theo ngài, thì những cái vị đó đã tiến triển đưa đến chứng ngộ đêm 14 cũng như đêm rồi. Thì chúng ta thấy rằng đó là những cái điều kiện để đưa đến cái sự chứng ngộ của sự giác ngộ, hoặc là phục vụ với cái lòng thương, phục vụ với cái lòng thương. Thì chúng ta thấy rằng đối với các cái vị mà chúng ta thấy tôn giả Ananda mà làm thị giả với Đức Phật, thì khi mà Đức Phật đi từ Niết Bàn thì Đức Phật nói rằng với cái sự thị giả hay là đối với cái một kỳ thị mà như tôn giả Ananda đó là sao khi Như Lai tiên tịch 3 tháng thì sẽ đắc đạo quả tu đùa đắc đạo quả A La Hán, thì Đức Phật nghĩ bởi vì cái người mà phục vụ một cái vị mà chánh mạng chánh giác ấy, hay là phục vụ cái chánh pháp ấy, là cái sự phước báo to lớn nhất. Nên quý vị thấy ở trong kinh Đức Phật nói rằng, kinh Tăng Chi Đức Phật nói rằng nếu mà phục vụ chánh pháp là cái phước lớn nhất, bởi vì cái chánh pháp tồn tại để chiếm mê khai ngộ khi cổ đắc lạc, nên ngày nào Phật pháp còn cũng như là còn mặt trời mặt trăng xuất hiện vậy, mặt trời chiếu sáng ban ngày, mặt trăng chiếu sáng đêm dài âm u, định thiền chiếu sáng người tu, Phật quan chiếu sáng thiên tu thế tình, ngày nào mà cái lời dạy của Đức Phật mà còn á là chiếu sáng thiên tu. Nên đó Đức Phật càng nói đến cái sự phục vụ cho chánh pháp hoặc là phục vụ cho với cái lòng thương tưởng đối với tất cả chúng sanh, thì cái sự phục vụ đó nó trở thành cái sự tối thượng, mang lại sự lễ tối thượng. Rồi nói đến sự sống mà sống ở xứ sở thích hợp, bởi vì quý vị thấy rằng ở trong bốn pháp mà mang lại nhiều lợi ích đó là ở trú xứ thích hợp, nhờ ở trú xứ thích hợp đó mình được thân cận được một thiền nhân, rồi mình mới nghe diệu pháp, rồi mới tự học trường nhân chánh. Như vậy thì sống một cái xứ sở thích hợp đó thì chỉ là đặt mang lại cái sự an lạc cho mình rất là nhiều. Nên thường thường quý vị thấy rằng một người sống ở một cái xứ sở nào đó, người ta thích nghe pháp, gần gũi chư tăng, đặt pháp cúng dường, làm cho mình thấy người ta làm như vậy mình quan hỷ mình cũng làm theo. Nên thường thường quý vị thấy cái tâm thiện hỗ trợ đó là một loại tâm thiện do thân trợ hỗ trợ hay ý trợ, nhất là thân trợ hay hỗ trợ, mình thấy người ta nói lên cái quan hỷ đặt pháp đang làm việc bố thí cúng dường, mình cũng quan hỷ mình làm theo. Nên thường thường quý vị thấy những cái tâm thiện hỗ trợ nó có mang cái tính chất là mình hay mặc trước, thấy người ta làm là mình hay làm theo. Như vậy thì đó là một cái điều kiện để cái tánh giác chín mùi. Như vậy thì ở đây nói đến cái sự mà đưa đến đến kéo theo thời gian đó, do tuổi tác, do danh tiếng hoặc là do học hỏi, do sống với cái địa vị lãnh đạo tinh thần, do chú tâm đúng đắn, do hoàn luận, do cái sự phục vụ với lòng thương, và do sống ở cái xứ thích hợp, nên tám cái việc này là cho tánh giác rõ ràng. Thì như vậy nên chúng ta thấy rằng trong bài học hôm nay có ba phần như vậy, mà chúng tôi thấy rằng thời gian tụng kinh nó cũng nhiều và thời gian chi pháp nó cũng nhiều, cần có sự thảo luận với chư thượng tọa. Thì chúng tôi chấm dứt cái buổi giảng với cái như là trình bày kính dân phần cuối đến giới tăng, như là phần cuối thì chỉ đến Phật tử Đức Thu không cho thân an tâm lạc và vượt qua những sự khó khăn trong sự tình duyên này. Xin hữu một phút này đến cho tất cả an vui thắng hóa trong Phật pháp. Bây giờ thì xin gửi mít lại cho từng lời bạn để chúng ta thảo luận chủ trì cái buổi thảo luận này.
Sau tiến trình sự thật hợp đạo, bây giờ thì chúng ta bước vào phần thảo luận. Mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay xin được thỉnh Thiền Tổ Bảo Tân. Không biết Thiền Tổ Bảo Tân có nghe được không? Thiền Tổ Bảo Tân, những cái căn tính như là người nặng về tánh tham, tánh sân, tánh si, tánh tầm, tánh giác, có nhiều vị họ quan niệm rằng cái căn tính là chỉ được đề cập nó, và nó chỉ quan trọng đối với việc tu thiền thôi. Khi mình tu thiền phải biết căn tính của mình, Nhưng mà ở trong bài kinh này thì rõ ràng là vua Vinanda nói về không phải người tu thiền không, mà ngay cả cái người làm được Phật pháp, người nghe pháp thì những căn tính này nó cũng ảnh hưởng lớn. Thì chuyện đó kinh có nghĩa như vậy thôi, có nghĩa là sự tâm tích, sự hiểu biết về căn tính của những hạng người này đó, nó rất lợi cho chúng ta trong nhiều trường hợp, chứ không phải chỉ chúng tu thiền không, phải chăng? Cái định ý kiến của thượng học đấy.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Ca Dạ. Con thành kính lãnh lễ Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chúng Tăng. Kính lãnh lễ Thượng Tọa Thiện Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Đại Đức Minh Thành, Đại Đức Thập Tiến cùng Chư Tôn Đức Gia Trì Trung Đức. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Và kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, điều mà con nghĩ ở đây đó thì cái điều khi mà nói đến cái căn tánh, đặc biệt là cái sáu cái tánh mà là cái cơ tánh của người thì thích hợp cho thiền á, thì con nghĩ rằng ngoài ra đó thì cái đó là nó thích hợp cho cái việc mà người tu thiền. Vậy vì cái người tu thiền thì có lẽ là thích hợp cho mọi cái căn tánh nó thích hợp, bởi vì với cái điều mà các ngài đã kinh nghiệm qua, mà các ngài cho chúng ta biết là mỗi căn tánh nó thích hợp với một cái đề mục đề tài. Riêng về những cái căn tánh là như chúng ta nói là tánh tham, tánh sân, tánh si, hoặc là tánh hay giận, tánh hờn rồi đấy, liên quan đến cái bài học này là thì con nghĩ rằng là rất là rộng, bởi vì ở đây nói đến cái căn tánh này là nói đến cái thật. Ví dụ như nói đến một cái người mà thường là có những cái tấm hay sân, thì khi mà họ sân giận lên thì họ không thể nào mà họ có thể rằng ngồi mà nghe pháp, hay là hoặc là họ giận một ai đó, hay giận ông thầy, ông sư, hay là giận cái gì đó mà họ nó vô can vô cớ, tức là đương không mà giận. Thấy một nhà sư cũng có một cái tức là không có thích thì tự nhiên khởi lên một cái lòng không ưa thích, ghét bỏ, ví dụ như vậy, thì họ không thể là nghe pháp được. Hay hoặc là một người thì cái tánh hay tham, thì vì cái tham đó cho nên là họ có thể là bị cái tham chi phối, rồi họ phải ưu tư suy tư về những cái điều gì thì họ không thể lắng yên, lắng lòng tịnh tâm để mà họ nghe pháp được. Cái căn tánh này đó thì nói đến cái sinh hoạt và cái sinh hoạt đa dạng của một người tu tập. Nếu như một cái căn tánh thì nó sẽ làm trở ngại cho mình nhiều cái căn tánh xấu đi nữa, thì nó làm cái trở ngại cho cái sự tiến bộ cho cái người tu tập. Cho nên ở đây đó thì khi mà nói đến cái căn tánh đó, thì cái việc này đó nó không phải là chỉ nói giới hạn ở trong cái việc của cái người tu thiền. Ví dụ như là trong thông thình đạo nó là sáu cái căn tánh nó phù hợp cho những cái đề mục, và đề mục nó thích hợp cho những cái căn tánh đó. Còn riêng về những cái căn tánh này ở đây đó, thì con nghĩ rằng nó bao gồm cả cái sự sinh hoạt, nó bao gồm cả cái việc mà tu thiền. Bởi vì cái việc tu của mình á, nó không phải là chỉ cái việc là tu thiền không. Mặc dù là tu thiền á là một cái pháp môn mà tu tập để đạt đến cái rốt ráo, hay là thanh lọc cái nội tâm để đạt được đến cái rốt ráo. Nhưng mà còn bên cạnh đó thì mình còn tu nhiều cái pháp môn tu tập khác, nhiều cái thiện pháp khác nữa, và nhiều cái thiện pháp khác. Ví dụ như một người mà bố thí mà nếu để cho cái tâm ngã mạn, hay là để cho cái tâm sân hận, hay là cái tâm tham không khởi lên, thì cái quả nó không thể lớn do cái việc làm bố thí của mình. Rồi một người mà cầu pháp, mà muốn nghe Phật pháp, mà cái tâm cứ là kêu căng ngã mạn để sanh khởi lên, thì không thể hạ mình xuống để mà học được những cái điều gì mà mình cần học. Cho nên là những cái căn tánh này, con nghĩ rằng nó là cái chướng ngại Dạ, nó là cái chướng ngại cho cái người mà muốn tu tập về thiện pháp. Bởi vì khi mà những cái thiện pháp này đó, những cái căn tánh này, chúng ta thấy rằng nó có những cái điều trở ngại nhất định. Nhất định là khi mỗi khi mà một người mà mình muốn tu tập những cái điều thiện, ví dụ như bây giờ là mình ngồi thiền mà mình cứ lo xa, hay là mình cứ vọng động, mình lao chao, thì không cũng thể nói là mình có thể là yên tịnh được, không có cái kết quả được cái việc mà tu thiền được. Rồi mình còn nhiều cái tánh đó, những cái căn tánh đó. Bởi vì cái căn tánh ở đây là nói đến những cái sự trở ngại, những cái sự trở ngại. Cho nên là một cái người mà tu tập về thiện pháp á, thì mình biết cái gì là trở ngại, mình biết cái gì là chướng ngại, chướng ngại cho các cái tâm thiện của mình sanh khởi lên, thì tự động mình phải tìm cách để diệt bỏ nó, hay lộ bỏ nó ra khỏi trong cái tâm tư của mình. Thì cái đó mình mới có thể tiến triển. Nhưng mà cái thường là mình lại cứ chấp cho là cái tánh tôi nó hay giận vậy thôi, chứ tôi không có cái gì đâu. Tôi cũng không có, hoặc là cái tánh tôi thì hay giống như là hay ý lại, ví dụ như vậy. Thì nhưng mà tôi cũng sự thật không có cái gì. Thì mình nói như vậy có nghĩa là mình bao biện cho cái tâm xấu của mình thôi. Một cái tâm xấu của mình thôi, chứ còn sự thật ra thì mình đã khởi lên một cái tâm xấu á. Mình khởi lên cái căn tánh mà xấu ở đây đó, thì nó là cái trở ngại rồi. Cái thiện pháp mình không thể nào mà mình tiến triển được. Cho nên khi mà nói đến căn tánh ở đây thì tôi nghĩ rằng nó cũng không phải là giới hạn trong cái việc mà trở ngại cho cái việc mà tu thiền không, mà nó trở ngại cho tất cả các cái thiện pháp khác. Bởi vì nếu như mà có những cái căn tánh xấu như thế này thì không thể nói rằng cái thiện pháp mình có thể tăng trưởng được. Dạ, thì qua cái câu hỏi của thầy Tọa thì con xin có cái ý để chia sẻ ở đây. Dạ, là mua một thời gian. Bây giờ con xin được cứu được chính thầy Tọa trở lại.
Sau phút tiết kiệm là từ Tọa Phật Tình. Xin hỏi Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Tính có mặt ở trước máy không? Nếu Đại Đức Pháp Tính có mặt ở trước máy, xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính tiếp theo phần thảo luận với một với cầu sự hạn giải vật. Đại Đức Pháp Tính, mỗi người chúng ta đó, ai cũng nghĩ là mình tốt hết. Nhưng như là khi nghĩ về bản thân mình nghĩ tốt hết, nhưng mà có sự thật là cái tính của chúng ta có nhiều người thuộc về tính tham, có nhiều người thuộc về tính sân, có người tính tầm, có người tính giác. Thì cái sự nhìn nhận, cái căn tính của mình, cái sự thừa nhận căn tính nó có thật sự lợi cho mình hay không? Hay là điều đó nó chỉ là cái nhìn của người khác dành cho mình thôi? Có nhiều người nói, ồ, tôi đâu có tấm tính tham đâu, tôi đâu có tính sân đâu, nhưng mà thật sự mình một cái tính như vậy. Thì nếu tôi nghĩ thì cái sự thừa nhận cái tính của căn tính của mình nó có giúp ích cho mình trong sự tu tập không? Thỉnh Đại Đức Pháp Tính.
Nam mô Bích Ca Giá, con xin hành kính và đảnh lễ đến Thượng Tọa Nhất Đẳng, Thượng Tọa Phật Đăng, Thượng Tọa Phật Tân, Đại Đức Minh Thành, cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong đông. Kính chào quý cô tu nữ và các vị chị nam tín nữ, kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng. Phải nói rằng là hình như là chúng ta thấy rằng là có một số người, như chúng tôi thấy nhất là những người Việt Nam mình, là những cái gì mà nó liên quan đến cái sự xấu đó, thì họ ưa giấu, là họ ưa giấu hoặc là họ không có chịu nhìn nhận mà còn là thừa nhận đó. Ví dụ như quý vị thấy rằng trong một cái cuộc họp gì đó, là trong những cái khi mà bàn về cái chuyện gì đó, thì họ thường nêu lên những cái ưu điểm mà chứ họ không nói tánh là che giấu những khuyết điểm. Nhưng mà thật sự ra thì chúng ta thấy rằng đối với cái người tu tập, nhất là tu tập ở trong giáo pháp này, có nghĩa là ở trong cái lời Đức Phật dạy đó, chúng ta mà biết được cái tánh của chúng ta, chúng ta biết được cái căn tánh của chúng ta nó rất là có lợi cái gì, nó có lợi đến chỉ vì để chúng ta biết thẳng ngay chỗ đó mà chúng ta trừ gì. Chứ nếu mà quý vị thấy rằng mình mà không có hiểu rõ, mình không có biết rõ về cái tánh của mình đi, thì mình không thể nào mà mình trừ diệt được. Thí dụ như quý vị thấy rằng mình là một cái người mà ghét cổng, mà mình không phân biệt được ai là người tốt, ai là người xấu, thì có lẽ rằng người xấu và người tốt người ta sẽ len vào cái cổng nó được, có nghĩa là người ta sẽ đi qua được cái cổng đó hết. Thì cũng vậy, đối với cái tâm của mình á, đối với cái sự tu tập của mình á, thì mình phải có cái sự nhìn nhận, phải có cái thật sự là vậy. Hoặc là ví dụ như quý vị thấy rằng có những người, ví dụ như là có những người ở trong cái cuộc sống này, mỗi người có một cái căn tánh nó rất là lạ. Ví dụ người này nặng về tham, người kia nặng về sân, người này nặng về si, hoặc là tánh tầm, tánh giác, vân vân. Thì nếu mà mình hiểu rõ được cái căn tánh đó, chúng ta rất là dễ tu tập. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người người ta nặng về sân đi, mình nặng về sân, thì mình biết cái hội chúng đó là nguy hiểm, cái hội chúng đó thì rất là nguy hiểm, thành ra dễ dẫn đến cái sự cãi nhau. Ví dụ như quý vị thấy rằng có nhiều lúc chúng tôi thấy có những cái tông giáo bạn người ta ở gần với nhau thì người ta chỉ tán dương, hãy mà người ta thấy người nào mà ví dụ như là ăn chay mà suốt cả năm ăn chay trường là người ta đem cái đề tài đó ra người ta tán dương thôi. Thì quý vị thấy rằng nhiều khi mình nghe những cái điều đó mình thấy nó không có ích lợi gì hết, nó không có ích lợi gì hết. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống này như thế nào mà gọi là tu, chúng ta tu tập có những điều mà chúng ta biết dừng lại, mình nóng quá mình biết nguội lại, mình tham quá thì mình biết vừa đủ, còn mình si mê quá thì mình sẽ tìm cái ánh sáng, có nghĩa là mình sẽ tìm cái gì để mình hiểu biết, vân vân. Thì như vậy mới gọi là tu. Cũng như có nhiều lúc đó chúng tôi hỏi rằng vậy thì thứ nếu mà mình ăn chay vậy á, nhưng mà có cãi lộn không, có gây lộn với nhau không, thì trong cái hội chúng hoặc là trong mạng đạo mình có thù ghét, mình có liếc thấy nhau, thì những người đó người ta chấp nhận, người ta nhìn nhận là cái chuyện nó xảy ra thường ngày, hình như là nó xảy ra hàng giờ. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những lúc đó chúng tôi giảng ở trên những cái đạo tràng niệm Phật cũng vậy, niệm vậy đó, nhưng mà khi mà đi về á, về tới nhà rồi á, một người á thì giận người bạn kế bên của mình, một người á thì để quên cái nón, một người á thì để quên lại cái giỏ sách, vân vân. Thì ở đây á, quý vị thấy rằng nếu mà mình nói rằng cái đạo tràng mà cái sự tu tập đó, cái sự tu tập của mình á, mà mình gọi là hành thiền á, thì mình sẽ giảm bớt cái sự quên hơn những người không hành thiền, giảm bớt cái sự quên hơn của những người không có hành thiện. Thành ra quý vị thấy rằng nếu mà mình nhận biết được cái tánh của mình là như vậy, ví dụ như cái tánh của mình nó thuộc về tánh nào, quý vị, mình ưa quên quá, mình ưa quên quá, vậy thì nó thuộc về cái tánh gì, cái tánh tầm, và xin lỗi, cái tánh tầm. Tầm có nghĩa là mình cứ ngồi ở đây mà mình suy tư, ngồi ở chùa suy tư tới nhà, rồi ngồi ở nhà thì suy tư chuyện trong chùa, rồi đang làm công việc mình nó lại suy tư người ta, suy tư công việc của người ta, rồi ngồi ở hướng đông mà nhớ hướng tây, vân vân. Thì cái đó gọi là cái tánh tâm. Nếu mà chúng ta mà biết được như vậy thì chúng ta sẽ đi đến cái vị thiền sư chúng ta hỏi liền, hoặc là chúng ta sẽ tìm đến cái người bạn đạo của chúng ta hỏi cái cách tu tập liền đó. Thành ra quý vị thấy rằng đối với cái tánh ở trong cái sự tu tập, mình phải nhìn nhận. Ví dụ như quý vị biết rằng có những lúc đó, chúng tôi gặp những người mà người ta lớn tuổi, người ta vào tu, nhiều khi chúng tôi nói thì họ cũng rất là buồn. Tại vì sao vậy? Vì có nhiều khi mình dạy họ học kinh, cái tay cái chân họ cứ nhịp nhịp như là mình là ca nhạc nữa. Thành ra chính tại vì quý vị biết rằng chính vì mình biết tại sao mà chậm thuộc, mà tại sao mà họ chậm thuộc, quý vị, tại vì họ chi phối nhịp cái bàn chân không tập trung hết cái tâm của mình. Phải để hết cái tâm huyết mình vào cái lời kinh, vào cái lời kinh đó. Thành ra quý vị thấy rằng quý vị mà làm cái gì mà quý vị cứ ngồi, quý vị mà ví dụ như mình ngồi mình nghe pháp đi, mình phải ráng cố gắng mình luyện cái tâm mình, có nghĩa là mình tập
trung tâm mình vào ở trong cái chi pháp đó. À, thì lúc đó mình càng ngày mình mới càng có sự nhớ sâu hoặc là mình nhớ nhiều. Còn nếu mà quý vị thấy rằng có những người người ta ngồi mà người ta vừa nghe pháp và người ta vừa lắc chân hoặc là người ta làm cái gì đó vân vân, nhưng mà nó thuộc về giải trí, thì quý vị thấy rằng sẽ chậm thuộc hơn, những người mà có cái sự mà cột tâm vào ở trong cái lời hoặc là trong cái đề tài đó. Đó thì thật sự ra nó, nếu mà chúng ta mà chấp nhận chúng ta nhìn nhận là cái tâm của chúng ta nó ưa bị chi phối. Quý vị biết rằng chúng tôi chỉ phải nói rằng là chỉ cho rất là nhiều người mà chúng tôi đón là nó y chang. Ví dụ như quý vị thấy có những lúc chúng tôi dạy cho những cái người mà ví dụ như là người ta lớn tuổi mà người ta hành thiền, quý vị biết không, chúng tôi dạy cho người ta cái đề mục cũng như là tại vì lớn tuổi quá rồi không thể nào mà theo cái đề mục mà như mà bình thường của những người mà người ta đã từng tu tập. Ví dụ như đối với cái hơi thở đó thì thở vô biết rõ, thở ra thì biết rõ thở ra, nhưng mà có những người lớn tuổi quá không phải chỉ vậy, thành ra chúng tôi mới chỉ cho họ là hít vô thở ra niệm Bút Thô, hít vô thở ra niệm Bút Thô. Quý vị biết không, khi mà chúng tôi chỉ cho cái người mà người ta lớn tuổi người ta hành cách đó, thì chúng tôi mới ghé tai chúng tôi nói nhỏ vào cái lỗ tai của cái người kế bên đó, nói nè coi cái bà này phải về và hành cái đề mục này, cái người này họ về họ hành cái đề mục này, họ niệm chừng 5 lần, là họ ngủ mất tiêu, thì quý vị biết rằng y như rằng có nghĩa là ngày mai cái người đó, cái người mà chúng tôi chỉ như vậy đó, thì họ kể với cái người kế bên, hồi đó giờ rất là lâu năm không có ngủ được, phải nói rằng là họ bị những cái chứng bệnh ví dụ như mất ngủ kinh niên, nhưng mà không biết sao mà về niệm cái đề mục này nó còn hơn là uống một cái loại thuốc ngủ đó mà. Có nghĩa là họ nói rằng là niệm mình như là tới 5 lần, chưa tới 5 lần là họ đã đi vào một cái giấc ngủ như là ngủ rất là sâu. Thì quý vị biết rằng khi mà họ nói như vậy, chúng tôi biết rằng cái tánh của họ, là như là hồi xưa giờ không có chịu để tâm tu tập ở trong một cái đề mục nào, cứ suy nghĩ chuyện này, suy nghĩ chuyện kia. Thành ra khi mà để tâm vào một cái đề mục nào đó, nó mau mỏi mệt. Ví dụ như quý vị thấy rằng, đối với những người mà tâm mà người ta ưa để cho người ta như là chạy lung tung, chạy chỗ này, chạy chỗ kia, vân vân, thì những người đó quý vị thấy rằng thường thường tu tập những cái đề mục thiền là họ sẽ bị buồn ngủ, do đâu? Do cái tâm nó làm việc mệt. Thật sự ra tu thiền trong cái thời gian đầu quý vị biết rằng cái tâm của chúng ta nó rất là mệt mỏi, làm như là nó gặp cái đề mục thiền thì nó y như là lông gà mà gặp lửa là nó sẽ bị quéo rồi. Có nghĩa là cái tâm của mình ví dụ như là cho họ coi cải lương hoặc là họ coi ca nhạc đi, thì họ có thể coi hết đĩa này tới đĩa khác, còn có nhiều khi còn thủ thêm cái đĩa thứ ba nữa. Nhưng mà khi mà đưa một cái đề mục thiền thì quý vị biết rằng là trong vòng vài niệm thôi, vài phút thôi thì họ sẽ đi vào một cái giấc ngủ rất là tốt. Quý vị thấy thường thường là nó như vậy. Thành ra đó, quý vị thấy rằng là ở đây chúng tôi nói rằng thành ra khi mà mình có nhiều người mình vào mình nhìn thấy cái sự mà nói chuyện như vậy, ví dụ như quý vị thấy rằng có những người người ta hỏi mình cái câu chuyện gì đó mình trả lời đó thì họ không nghe, họ lo họ hỏi, hoặc là khi mà mình trả lời đó thì họ say quá họ làm cái chuyện gì không thôi, thì mình biết những người này có tánh tật. Nếu mà những người này người ta chấp nhận cái tánh người ta như vậy thì người ta tu tập nó sẽ dễ tiến hóa gì. Nó sẽ rất là dễ tiến hóa. Phải nói rằng mình biết cái tâm của mình. Quý vị biết rằng ở đây chúng tôi thú thiệt quý vị, hồi trước khi mà chúng tôi vào ở trong cái cuộc tu này, quý vị biết rằng chúng tôi học các vị mà giáo tội sư dạy chúng tôi không có hiểu gì, cũng như là mình ngồi ở đó cũng như là chữ nghĩa nó chạy đâu hết trơn, nó chạy đâu hết trơn, tuy rằng cái vị giáo tội sư giảng rất là nhiều. Vậy quý vị biết rằng tu 2-3 năm chờ như vậy mà không có thuộc kinh, đến nỗi mà phải nói rằng là nhiều khi chúng tôi thấy những người cư sĩ trong vòng vài tháng họ cũng thuộc về ẩn đức tam bảo, quý vị biết chúng tôi phải một thời gian lâu lắm rồi mà chưa có thuộc kinh được nữa. Thì lúc đó quý vị biết rằng chúng tôi phải đi hành thiền, à phải đi hành thiền. Có nghĩa là lúc đó chúng tôi phải xin một cái đề mục là từ một vị trưởng lão. Rồi chúng tôi hành thiền trong thời gian cũng mấy tháng trời. Thì tự nhiên lúc đó chúng tôi phát hiện ra là mình nghe giảng một cái đề tài gì đó. Ví dụ nhất là lúc đó chúng tôi thường nghe thượng tọa Thị Siêu giảng. Thì thượng tọa giảng ngắn, giảng dài gì? Thì chúng tôi cũng nhớ rằng cái đề tài của thượng tọa giảng là ba chi hay là bốn chi pháp. À, ba chi hay là bốn chi pháp. À, giảng ngắn, giảng dài gì? Chúng tôi cũng nhớ về những chi pháp đó. Thì từ những chi pháp đó, mình về mình suy tư và mình hiểu ra. À, mình hiểu ra được cái này được cái kia. Ví dụ như ở trong đó mình nghe về giảng về cái chi pháp là tinh tấn đi, thì mình nghe xong rồi mình nhớ cái đề tài nó giảng về tinh tấn, thì về mình suy nghĩ có những cái trường hợp tinh tấn này đem đến cái sự đau khổ, có những cái trường hợp tinh tấn đem đến hạnh phúc, rồi lúc đó chúng tôi mới tìm cái thí dụ như thế nào mà được gọi là tinh tấn đem đến đau khổ, tinh tấn đem đến hạnh phúc, rồi tinh tấn mà không đau khổ và không hạnh phúc, vân vân. Thì lúc đó về mình suy tư, thì quý vị thấy rằng mà khi mình được như vậy, quý vị, tại vì lúc đó chúng tôi nhận biết rằng là tâm của mình nó bị phân tâm nhiều, nó rất là yếu, mà cái tâm yếu thì làm gì vậy quý vị? Thân mình yếu á thì mình sẽ bồi bổ cơm nước hoặc là thuốc hoặc là thể thao vân vân, nhưng mà tâm yếu thì chỉ có hành thiền và những cái sự tu tập thì cái tâm của mình nó sẽ mạnh. Vậy thì ở đây thì quý vị thấy rằng ở trong cái câu thảo luận này, quý vị biết rằng đối với cái căn tánh, đối với người tu học như chúng ta, chúng ta đừng có gì mà ngại ngùng hết. Mình thấy mình ưa phóng tâm là mình chấp nhận, mình ưa phóng tâm. Quý vị biết rằng có những trường hợp lúc trước chúng tôi học đó, có cái vị đó mình mà chỉ cần mà làm cái vị đó giảng mà mình chỉ cần mà ngó ở đâu hoặc mình làm cái công việc khác thôi, thì cái vị đó là làm đồ phóng dật, phóng dật à nhiều khi quý vị biết rằng cũng rất là quê quý vị, mà phải nói là mình lớn mà bị la như vậy thì mình cũng có nhiều khi mình mắc cỡ rất là buồn. Nhưng mà chính vì cái chỗ đó mình biết được cái tâm mình lúc đó nó phóng dật quý vị, thành ra là mình nhận biết được và mình chấp nhận là mình như vậy, tự nhiên là càng ngày mình càng sửa. Cũng như đã có nhiều lần chúng tôi kể cho quý vị nghe đó, đối với ai mà đi ra khỏi phòng mà quên tắt đèn, quên tắt quạt, vân vân, thì nhưng mà những người nào quên thì quên, nhưng mà đối với chúng tôi không có quên những cái điều đó. Hình như là chắc là tại mình phụ với chùa trả tiền, chúng tôi là phụ với chùa trả tiền, thấy tiền nhiều quá không quên. Cái đó là chúng tôi nói chào với quý vị thôi, nhưng mà cái này là do đâu quý vị, do có sự tập liền, có nghĩa là lúc trước mình gặp những người ta bị la, bị nhắc nhở rất là nhiều, nên sau này mình lớn, mình sợ mình bị la, mình sẽ quên, rất là mắc cỡ. Thành ra chúng tôi cố gắng, chúng tôi tập liền, thành ra từ đó trở đi, mình không có bị quên cái trường hợp đó. Và sau này mình nhận cái trách nhiệm là mình đóng tiền điện, tiền nước nữa. Thành ra quý vị biết không, những cái điện nước này chúng tôi không có quên. Có nghĩa là có nhiều khi mình đang ngủ mình nhớ rằng là ở ngoài nhà tắm toilet chưa có tắt đèn thì mình cũng ngồi dậy mình tắt chứ mình không có lo gì. Có nghĩa là ở đây chúng tôi muốn nói với quý vị nghe đó, là cái sự tập luyện của mình là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình giữ phòng vào ở trong cái công việc đó, thành ra tự nhiên cái sự nhạy bén của mình nó càng ngày nó càng tăng trưởng. Vậy thì ở trong câu này tóm lại thì theo chúng tôi nghĩ rằng á, cái sự tu tập chúng ta, nếu mà chúng ta nhận biết chúng ta là tham, cái tánh tham hoặc là cái tánh sân hoặc là cái tánh tầm vân vân, thì chúng ta chấp nhận và chúng ta biết rõ, tìm hiểu rõ những cái nhân nào mà nó làm tăng trưởng tham, nhân nào làm tăng trưởng sân vân vân, thì mình biết rõ được những cái điều đó thì chúng ta không có tạo những nhân đó nữa. Chúng ta không có tạo những nhân đó nữa thì từ từ chúng ta sẽ bào mòn hoặc là từ từ chúng ta sẽ tiêu diệt nó. Còn nếu mà chúng ta chối bỏ, chúng ta không chấp nhận thì nó sẽ rất là khó để mà chúng ta diệt quý vị. Nên một người mà tu Phật, một người học ở trong cái giáo pháp này, mình tìm được cái tánh của mình mà thuộc về tánh sân, tánh tham, tánh tầm vân vân, mình tìm được cái tánh này thì nó sẽ giúp đời sống tu tập của chúng ta rất là nhiều. là phải nói rằng rất là nhiều và sẽ đạt được kết quả rất là tốt. Và đây là những ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của thượng tọa đáng yêu. Bây giờ con xin được thỉnh thượng tọa nhận thẳng trở lại Nam Mô Bụt Thà Gia.
Sau khi cái chuyện này được phát tính, thấy thượng tọa tự nguyện có bạn ở trung lưng, không biết là thượng tọa có thể giúp là trả lời câu trả lời về được. Thế đó tự nguyện là khi mà chúng ta đề cập đến cái căn tính của người đối thoại đó, nó có một sự việc là nhiều khi mình nói chuyện với ai đó thì ta nói rằng nếu mà mình không trả lời được hay là mình nên không câu nói, tức là mình biết đó là một điều đáng xấu hổ. Nhưng mà phải chăng là cũng có trường hợp gặp những người mà người không muốn nói chuyện thì mình chỉ nên đến mức không muốn nói hỏi, có phải như vậy chăng? Hay là nếu mình là một người lỡ bị lượng thì bất cứ ai mình cũng nên nói phải hết? Cái tình ý kiến của điều đó là gì?
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Khai Giá. Còn thật kinh đại lên đến Đức Phật, đến giáo Pháp, đến chúng thân, còn có thể đến thần thức chật đẳng, thần thức thông tăng, thần thức Phật đẳng, tệ thần tính đến Đức Bình Hạnh, cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện. Thân chào đại quý tu ngữ, cùng chư Phật tử. Và kính bạch thần tòa của thật thì nó có hai cái hình thái. Thứ nhất, một là điều thứ nhất, có những cái người ta biết mà ta không trả lời. Có những cái quá thật im lặng, cũng là cái không biết. Có một tích truyện ở trong Phật giáo cũng rất là hay, kêu là Thậm Chí Đấu Chim. Có một cái ông Bà La Môn đó, ông cầm con chim, ông hỏi rằng bây giờ con chim này còn sống hay là chết. Ông ta cầm trong tay, hỏi Đức Phật. Đức Phật thì cười người im lặng. Ông ta hỏi hai ba lần, vậy thì ngài nói là ngài là bậc coi như là toàn năng, tại phải bởi ngài là vị Phật, là toàn tri, là người hiểu biết tất cả, vậy tại sao ngài không biết? Thì sau đó thì Đức Phật trả lời, ông hỏi, nếu ông hỏi con chim này chết hay sống, nếu Như Lai trả lời nó sống, thượng bóp cho nó chết. Còn nếu như Như Lai trả lời nó chết, thì ông thả ra cho nó bay. Ở đây Như Lai im lặng. Thì chúng ta thấy có những tình huống, có một số người họ nói mà mang tính bắt cá, họ nói mà mang tính để hù dọa, họ nói mà mang tính để dối trá, hay là để làm những tình huống mà không tốt đẹp, hay là nói mà để hại người. Thì những tình huống đó khi hỏi chúng ta không trả lời. Nhưng chúng ta nhớ có một tích, một vị hình như là có một vị tỳ kheo thấy một cái quan binh nó chạy qua, thấy một cái quan binh đang đuổi một cái tên tội phạm tử tội tử tù, thì chạy ngang thì hỏi ngài im lặng, và thấy là ngài vì ngài im lặng. Thì ở đây có nghĩa rằng cái sự im lặng đó, còn nếu chỉ thì đồng nghĩa rằng mình hại người, mà nếu như không chỉ thì cũng kẹt thôi im lặng. Cho nên quả thật ở trong cái cuộc đời này nó rất là nhiều điều mà không nghĩ chúng ta được. Có lúc chúng ta nó có cũng chết, mà nó không cũng chết. Mà có lúc chúng ta trả lời với bất cứ tình huống, trả lời tốt hay trả lời xấu, thì cái cách trả lời đó nó là im lặng, nó lại là cũng không hay. Một cách tức là chúng ta bỏ phiếu trắng, tức là im lặng. Giữa với hai bên theo bên nào cũng không được, thì thôi chúng ta bỏ một phiếu trắng, có nghĩa là sao cũng được hết. Quả thật thì có những người họ có những cái cá tính, họ có những cái tật xấu, họ có những cái mà chúng ta gọi là tức là cái nó không bình thường, hay là họ độc đoán, hay là họ độc tài quá, họ chuyên quyền quá, chuyên chế quá, họ mà không theo thì không được. Mà nếu như theo thì họ mà kêu theo hay không thì mình, hoặc là không theo hoặc là theo, thì những lúc đó thì chúng ta im lặng. Thì cách im lặng đó là im lặng của bậc trí tuệ. Còn quả thật thì im lặng của bậc thánh, thì cái giá trị im lặng của bậc thánh tức là diệt tận mọi cái ưu phiền, mọi cái cái vừa lòng cái không vừa lòng, cái nghe tốt nghe xấu gì là tình huống khác rồi. Nhưng điều phải nói rằng là ở trong cuộc sống này có thể nói rằng gặp những người hung tàn bạo tận, hoặc là những người mà có những cái tính xấu, những cái tính độc tài, những cái tính mà độc đoán chuyên quyền, thì đối với những tình huống đó khi hỏi chúng ta thì chúng ta giả đò nghi ngô không biết, và cũng như hãy im lặng. Đây là điều tốt đẹp, và im lặng chính là vàng, mà nói chính là bạc. Cái sự im lặng đó là sự im lặng cao cả. Cho nên vì vậy là đó còn một chuyện nữa. Cái chuyện thứ hai, có những người im lặng, cái sự im lặng nó do không biết, do không hiểu. Và nói đặc biệt hơn nữa, có những người nói không có nghe, nói không có nghe do im lặng, họ không nghe được. Cái không nghe được này nó cũng có hai cách, nghĩa bóng và nghĩa đen. Một tức là họ bị dị tật, bị câm điếc. Cái thứ hai nữa, họ không nghe được, cố tình không nghe được, không có tập trung. Trên kinh bạch thượng tọa quả thật thì đứng theo cái nhìn của Phật pháp thì nếu như mà chúng ta gặp những tình huống mà những con người nó có cái tính tính ác, tính bất thiện nhiều, thì chúng ta nên giữ im lặng. Bởi vì nên giữ im lặng như vậy để không phải phải gây một cái oan trái, không phải gây một cái phiền muộn. Và quả thật trong cuộc đời này thì có gì chứng cái lời nói đó, mình không thể xua nịnh, mình không thể hội đồng ừ được. Mà nếu như chúng ta chống chế lại mà nó không được thì thôi, hãy im lặng tốt hơn. Hay là hỏi một cái điều đó ra, trưng cầu cái ý kiến của mình. Nhưng quả thật trưng cầu ý kiến đó, nếu ý kiến nó không được đón nhận, chúng ta hiểu trước không được đón nhận, nó chỉ là làm cái hình thức, làm cái bài rẽ thôi, thì chúng ta nên im lặng, không quan tâm, để đi nhẹ nhàng nhất, để ổn định nhất, để tốt đẹp nhất. Và kính bạch thượng tọa, con có đôi điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều cần một chút thì kính cung thỉnh quý ngài sẽ ban bố được này nhé.
Thì tôi nghĩ là thì bạn có thể nói thêm một chút là nhân chính Đức Phật có những khi này cũng có những câu hỏi người ta hỏi người có im lặng thế không, và sự im lặng với Đức Phật được nhân được hiểu như thế nào, xin sự từ bi quan hệ trở lại.
Anh Gia Ca, con kính lễ thượng tọa cùng chư tăng hãy kính chào toàn thể đại chúng. Và quả thật kính bạch thượng tọa, cái sự im lặng của Đức Phật là sự im lặng của cái sự viên mãn. Mà nhiều lần chúng ta thấy, một á là Đức Phật ngày cười, hai là ngày im lặng. Như chúng ta nhớ có một lần vào hội chúng tỳ kheo lúc đó thuyết giảng Ba La Đề Mộc Xoa, nhưng vào hội chúng đó Đức Phật im lặng không nói. Thì các tỳ kheo rất là lạ, tại sao mà Đức Phật không nói? Thì xong thì cứ đi thỉnh Phật, sau đó bạch Phật cái sự im lặng của ngài, thì ngài nói ở trong hội chúng không có thanh tịnh. Và kể từ đó, kính thưa quý vị, ngài định chế một vị bắt đầu tử sức, sau khi đuổi vị tỳ kheo ra khỏi, và thế là Đức Phật này không nữa trong các tăng sự, các cái phát lộ của chư tăng nữa. Hồi nãy vừa nói tức là vừa kể cái chuyện mà thậm chí đấu chim á, thì cách đó tình huống này xử lý rất là tốt, rất là hay, mà rất là tuyệt vời, và đó cũng là bài học cho chúng ta. Còn cái sự im lặng và cái sự mỉm cười của Đức Phật nó đều là một nguyên nhân rất khác hơn những chúng sinh khác. Cái nguyên nhân đó là nguyên nhân một là chúng sinh hư đốn hay là có một sự kiện, có một dữ kiện về cuộc đời này, về cái nhân sinh, về vũ trụ của chúng sinh. Chúng ta thấy ở trong trong trên đường hoàng dương của Phật ấy, chúng ta thấy đến người dân người dân thì nhất không làm người dân Sukalama, người ta chửi Phật nhiều, chửi Phật suốt liên tục luôn, thì ngài im lặng, ngài chịu đựng tất cả, thì ngài đang nóng ruột nóng lòng. Bạch Thế Tôn, thôi hãy đi đi Bạch Thế Tôn, ở đây người ta chửi mắng mắng nhất mình nhiều quá. Con thấy Thế Tôn lại im lặng. Thì Đức Phật ngài nói rằng, sau khi nhiều lần thỉnh thì ngài mới nói với A Nan, này A Nan, nếu như Như Lai bỏ đi khi nghe sự mắng nhiếc chửi rủa của người, rồi đi tới chỗ khác cũng nghe nữa, rồi bỏ đi nữa, hay này A Nan, A Nan cứ yên tâm, trong vòng 7 ngày những sự tình này được lắng yên. Chúng ta thấy cái hành xử im lặng của Phật dạy cho chúng ta một điều hết sức tốt đẹp, mà phải nói không có một vị giáo chủ nào đạt được một cái thân giáo như Phật. Chính mình đối diện và dạy bài học lại cho tất cả chúng ta. Cái gì chúng ta cũng nắm tránh, cái gì chúng ta cũng sợ, người ta nói xấu, người ta bày chuyện dư luận này dư luận nọ, rồi chúng ta lo chúng ta sợ, mà chúng ta hãy cứ nhìn thẳng vào, cứ đối diện, rồi nó cũng sẽ qua. Đó là cảm thọ. Rồi mọi việc gì, hôm nay có vui, ngày mai có buồn, hôm nay tốt, ngày mai xấu, hôm nay có người khen thì ngày mai có người chê, thì quả thật đây là một điều mà tất nhiên là vậy. Vậy chúng ta thấy như lời dạy của Phật cho ngài A Nan tại Sukalama, Sukalama là xứ Quách Chi, là tên một trong hai cái đó. Thì cái mình với cái thứ quỳ chúng con đã không có nhớ rõ cái hai tình huống đó, nhưng điều nhớ là ý nghĩa nó như vậy. Thì chúng ta thấy Đức Phật ngài dạy cho ta một cái cảm nhận nó rất là lớn của đức tính khâm nhận rất nhẹ nhàng. Dầu cho người ta có nói, người ta có nói cái gì nói, người ta có làm cái gì làm, chúng ta phải tự nhiên tự xét tự suy, đây là một điều tốt. Và Thống Quốc Kinh cũng vậy, chứ có nhìn dư luận cho rằng mình có làm hay không làm, hãy tự nhìn là chính mình có làm hay không làm, thì lúc đó mình im lặng. Quả thật trong cái đời sống mà thường nhật của Đức Phật cũng như là chư hiền thánh tăng mà luôn cả xuyên suốt từ ngày xưa cho tới cả hôm nay, chư tăng sống khi đối diện với những cuộc bão táp ở trong cuộc sống này, thường sẽ có cái tính im lặng. Hay đối với các vị trụ trì cũng vậy đó, thường sống ở trong tăng đoàn, khi có những chuyện gì mà khó khăn về vật chất hay là về cái điều kiện gì đó của chùa chiền, thì vị ấy cũng khâm nhận, cũng im lặng đối với tăng đoàn để chi, để cho người ta an vui. Mình khổ một mình chứ cần thiết gì mà phải đem ra. Thì quả thật trên thần của Phật thì nó rất tuyệt vời, nhưng cũng nó mở rộng thêm. Nếu như chuyện buồn chúng ta nói cho người ta nữa, thì có phải là cái mũi tên sầu muộn đó mình cắm thêm qua cho người. Về giá trị của Đức Phật thì tĩnh lặng hoàn toàn các chư hiền thánh tăng, nhưng có thể nói rằng là cái hiện tại của kiếp sống này của chính mình buồn thì mình nghe, mình thấy những tình huống đó mà mình đã có thể tự giải quyết được thì cố gắng giải quyết. Khi nào mà chúng ta không giải quyết được mà cần người khác giải quyết thì chúng ta mới trưng cầu, và chúng ta mới thỉnh thị, và chúng ta mới nói cho người nghe. Thì đó mới đức tính của một vị lãnh đạo, đức tính của một vị trụ trì, đức tính của một người thầy. Chứ còn nếu như trường hợp mà cái gì mà chúng ta cũng siêu ảnh hưởng thì quả thật chúng ta sẽ hết sức là gặp nhiều cái khó khăn trong cuộc đời này. Cho nên cái tinh thần tu mà đó siêu pha chính là cái gì? Một cái im lặng, cũng như chúng ta thấy chư hiền thánh tăng, cái sự im lặng của bậc thánh là cái sự im lặng của sự tĩnh lặng phiền não. sự im lặng của cái gì, mặc cho cuộc đời có bão táp phong ba, mặc cho cuộc đời có nói tốt nói xấu đối với các bậc thánh, các ngài cũng dẫn dưng, cũng là mặt nước hồ thu phẳng lặng, không bao giờ có một tiếng gợn bóng nào, phẳng lặng tuyệt đối, không có dao động, không có bị bị phiền muộn. Còn chúng ta ở trong hiện sống cuộc đời này, chúng ta cũng nhớ rồi tất cả mọi cái gì cũng sẽ qua, hãy im lặng, hãy chịu đựng sự im lặng đó, hãy nó trở thành một sức mạnh. Đó chính là cái sự ham nhẫn, hãy biến hóa những cái đau thương, những cái khó khăn, những cái mệt mỏi của chính mình nó thành một sức mạnh nghị lực, một sức mạnh đó chính là ham nhẫn. Mà khanh thi paramang tabo thì tích ha, ham nhẫn đây chính là một sức mạnh, dù cho là thiệt hay là tính nữ, đây cũng là một điều hết sức lớn. Và sẽ chứng lặng nó để chi? Để bớt nói, để bớt phải khổ đau. Bởi vì nói ra nếu nó là tốt thì nên nói, còn nếu như nói ra mà vẫn không tốt thì thôi thà im lặng ổn hơn. Nếu như quý vị ở gần những người mà người ta ít nói thì nó có hai cái trạng thái. Cái trạng thái của người ít nói là sống cái nội tâm. Cái thứ hai ít nói bởi vì họ nói ra là đúng, họ nói ra là đúng thời đúng lúc mới nói, còn không im lặng. Mà sự im lặng nó đỡ phải tốn hơi tốn sức, nó đỡ phải cái phiền muộn. Nhiều khi nói ra cái lời nói của mình đôi khi vô tình người ta không vừa lòng, đôi khi vô tình người ta không vui. Hỡi mà môi hở thì răng lạnh, quy tắc nói nhiều thì chúng ta bị lỗi lầm, nói nhiều thì bị lỗi lầm, cho nên im lặng ít nói thì cũng ít phiền nào. Dầu cho nói như thế nào chút xíu nữa thì chúng ta nhớ nói rơi vào cái vô ích, nói nhảm nhí, đó cũng là một điều khẩu bất thiện. Cho nên là chúng ta phải có một cái, chúng ta phải có một cái tiến tu, phải có một cái sự chấp nhận đối diện với cái thực tại, và ở đó chúng ta chấp nhận và im lặng, học theo cái sự im lặng của Phật, của chư hiền thánh tăng, rồi cuộc đời nó cũng sẽ hàng ngày như mọi ngày nó qua đi, cảm thọ rồi nó cũng sẽ biến diệt. Dạ, kính bạch thượng tọa, có đôi điều xin được như vậy, và giờ này cũng đã là đúng giờ để kết thúc trong việc cung kính cùng tỉnh thượng tọa quay trở lại trong năm một của thời gian.
Dạ, tha thứ chúng con hành kính tri ân, anh lại tri ân thượng tọa tể quyền. Dạ, thượng tọa nhắc đẳng có việc phải khởi xung rồi, dạ con xin phép tri ân thượng tọa tể quyền. Dạ, con cũng xin giới thiệu đề tài ngày nay, đức tánh nên có của vị thầy, sẽ do thượng tọa nhắc đẳng giảng giải. Và bây giờ thì Nhật Bình kính mời Hoài Ngọc. Dạ, Nhật Bình kính mời Hoài Ngọc. Dạ, xa thú kính mời Hoài Ngọc.
Dạ, xa thú lành thai. Dạ, con Hoài Ngọc thay mặt đại chúng trong gương, chúng con kính tri ân chư tôn đức đang mở lòng biên mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạt quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thông tình chính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốc xứng hôn hương để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được phần tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thanh tâm thường lạc, Phật sự duyên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. nguyện công đức đã làm trước chuyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Đức Tha Nhất.
Thank you.